Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Trong hai kỳ vừa qua chúng ta đã đang học cái phần đầu của bản Quy Sơn Cảnh Sách. Thì hai kỳ vừa rồi chúng ta chỉ nói tới cái nghiệp trói buộc mà có thân. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần kế. Thì chúng tôi đọc lại cái bản dịch: bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, tức chưa khỏi khổ lụy về thân, bẩm thụ tinh cha huyết mẹ, tạm mượn các duyên hợp thành, tuy nhờ tứ đại giữ gìn, nhưng chúng thường trái nghịch, vô thường, già bệnh chẳng hẹn cùng người, sáng còn tối mất, chỉ trong khoảng sát na đã qua đời khác, ví như sương mùa xuân móc sáng sớm, phút chốc liền tan, cây bên bờ vực, dây trong miệng giếng há được lâu bền, niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát na chuyển hơi thở đã là đời sau. Sao lại an nhiên để ngày tháng trôi qua suôn vô ích? Đó là trọn một cái bài mà hôm nay chúng ta học chưa hết. Thì kỳ rồi chúng ta đã nói sơ qua về cái việc mà cái nghiệp. Ở đây dùng từ là do nghiệp trói buộc mà có thân. Nếu mà ai trong chúng ta ở đây á, chúng ta thấy rõ được cái việc nghiệp trói buộc của mình á, thì người đó chúng tôi nghĩ sẽ có một cái ý thức tu tập rất là tốt. Nhưng mà đa phần những người tu, ít có người nào mà đủ cái thời gian để ngồi lại chiêm nghiệm cái sự trói buộc của nghiệp mình. Thực sự tất cả chúng ta sống ở đây, những cái hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm, dù hết sức nhỏ nhiệm của mình, cũng đều là nghiệp. Như vậy là chúng ta trở lại cái định nghĩa nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái hành động tạo tác. Nghiệp là thói quen của mình. Như vậy là những cái hành động tạo tác, ở trong đó có những hành động ở nơi thân. Có gì? Có ba phải không? Có sát, đạo, dâm. Nơi khẩu có bốn: là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thiêu dịch, nói lời hôn ác. Nơi ý có tham, sân, si. Tức là trong mười nghiệp này gần như không ai thoát ra được. Không ai có đủ sức để thoát ra mười cái nghiệp này cả. Cho nên ở đây dùng từ là nghiệp trói buộc. Thì chúng ta nói ở cái tham tâm của mình thôi. Mình thì bây giờ khi có những người đã bắt đầu tu rồi, thậm chí có những người xuất gia rồi, nhưng mà chúng ta có giải trừ được tham không? Chưa đúng không? Nếu mà người nào mà làm nhẹ đi cái tham tâm thôi là chứng quả thứ hai là Tư Đà Hàm. Tu Đà Hoàng là Tư Đà Hàm rồi. Giả thứ nhất thì chưa đụng tới tham và sân, nhưng mà tới quả thứ hai là bắt đầu đụng tới rồi đó. Thì như vậy là cái tham tâm chúng ta chỉ cần nhẹ bớt thôi, vơi bớt thôi là đã chứng quả thánh thứ hai rồi. Như vậy là trong 10 cái nghiệp mà chúng ta tu tập làm sao để cho chúng ta thoát ra cái sự ràng buộc. Ở đây dùng cái từ là ràng buộc, trói buộc. Khi mà chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập á, mình thấy cái ý nghiệp của mình, lúc đó thì mình quên hết mọi điều rồi. Bây giờ ý nghiệp sẽ ra cái tham tâm. Chúng ta mong muốn là sau cái thời ngồi thiền thôi, chúng ta uống được một ly nước thật là ngon, tại hồi nãy ngồi thiền gấp gấp không quên uống nước. Chút đó thôi, nó đủ để có thể nó chi phối mình một tiếng đồng hồ ngồi thiền. Nếu mình lỡ mà không kịp uống nước trước giờ ngồi thiền, hoặc là bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta thấy huynh đệ mình ngồi yên quá, mình muốn yên như huynh đệ của mình, đó cũng là một cái niệm tham tâm xảy ra. Mình muốn được định, mình muốn được cái gì đó, tức là tất cả những cái tác ý mong muốn của mình trong lúc mình đang tu thôi, đó là tham tâm xảy ra. Chưa nói là cái chuyện tham gì nó xấu xa hết á, là cái chuyện tham thiền định, cái chuyện tham được chứng thánh, cái chuyện tham thành Phật, tất cả những cái đó đều là nghiệp trói buộc. Thì ra từ hồi mà chúng ta ý thức có cái thân nghiệp này là một cái sự ràng buộc rất lớn. Nhưng mà ở đây á, tổ nói là do nghiệp trói buộc mà có thân. Bây giờ chúng ta trở lại cái sự trói buộc từ cái giai đoạn thân trung ấm thôi nha. Chúng ta bắt đầu nói từ thân trung ấm. Khi mà chúng ta bỏ cái thân mạng này, chúng ta sẽ mang một cái thân gọi là cái thân trung ấm. Thân trung ấm đó, cái sự hiểu biết không có khác như bây giờ. Nó chỉ có một cái là khi chúng ta được gọi là chúng ta chết á, thì chúng ta chỉ bỏ cái thân sắc ấm thôi. Tức là cái thân mấy chục kg này nó hoàn toàn không còn hoạt động nữa. Chỉ vậy thôi. Chứ còn chúng ta còn nguyên hết tất cả mọi cái như bây giờ. Thành ra người nào mà lâm vào khổ cảnh mà muốn nói là mình phải tự giận để cho nó qua thì người đó đã hiểu sai. Hiểu không đúng họ mới tự giận, chứ hiểu đúng rồi là họ phải giải quyết cái nghiệp họ ngay tại đây, chứ họ không bao giờ dám chạy trốn. Người biết được sự thật rồi là họ không bao giờ chạy trốn nghiệp, đối diện và hóa giải nữa. Vì là sau khi chúng ta bỏ thân mạng này rồi, từ hai cái nghiệp cực thiện và cực ác. Cực thiện thì ngay khi đó sanh về cõi trời vô sắc, cực ác thì ngay khi đó đọa địa ngục A Tỳ. Còn lại đều phải mang thân trung ấm. Và thân trung ấm này cứ 7 ngày thay đổi một lần, 7 ngày thay đổi một lần, 7, 49 sẽ được gì? Theo nghiệp mà thọ sanh. Như vậy là cái việc sanh tử ở trong kinh A Hàm á, thứ nhất là nè, ở đây chúng ta bàn một số vấn đề về cái chết. Thì như vậy là trong kinh A Hàm nói cái chỗ chết sau cùng là cái gì? Ở đây có ai nghiên cứu không? Nói về chỗ sống chết một chút để chúng ta thoát khỏi cái tư kiến của cái gì đó tử thư sống chết với tàn thư sống chết gì đó của các vị Lạc Ma Tây Tạng viết. Các vị không có đủ cái độ sâu để nhìn về sinh tử. Hồi trước mình nói là cái chết nó, cái chết sau cùng nó đụng tới cái rúng. Cái rúng là cái chỗ ấm sau cùng. Thật ra không có nghĩa là ấm ở trán sanh thiên, ấm ở ngực sanh cõi trời. Tất cả cái lý luận đó đều là một cái sự sai lầm. Cái quyết định, cái ấm cuối cùng, cái tắt hơi ấm cuối cùng Đức Phật nói trong hệ thống kinh A Hàm là cạnh lưỡi của mình. Cái lưỡi là cái chỗ lạnh sau cùng. Nhưng mà đâu có ai chết rồi là cạy cái họng ra để rờ cái lưỡi rồi, ra không ai phát hiện được điều đó. Mà chính Đức Phật đã nói trong kinh điều này, tức là cái lưỡi là chỗ lạnh cuối cùng. Nhưng cái lưỡi và cái rúng nó có một cái sự quan hệ mật thiết với nhau. Cái rúng là cái trung tâm năng lượng, cái lưỡi là cái chỗ phát ra tất cả những năng lượng đó trong đời sống này. Do đó cái lưỡi là cái chỗ mà không có ai có thể biết được nó là cái chỗ lạnh sau cùng, và không ai thấy được cái sự tương quan giữa cái lưỡi và cái rúng. Như trước mình nói, như vậy là cái chuyện thân đó mình bàn, mình không bàn qua nữa, mà nói tới cái nghiệp. Cái nghiệp gì? Hôm trước mình nói tới cái cận tử nghiệp. Cái tận tử nghiệp thì thật sự nó chỉ quyết định một đoạn thôi. Nếu cái tận cử đó nó không tương ưng với cái nhân quả nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì cận tử có thể ra xảy ra bất thường. Ví dụ như cả đời người đó làm thiện, tới phút chốc ai chọc người đó nổi điên lên, trong cái phút cuối cùng mà người đó xảy ra những cái ác niệm mãnh liệt đủ có thể lấn lướt những cái nghiệp thức khác, thì qua đời sau họ thành người ác một đoạn. Để cận tử nó mãnh liệt quá, đủ sức để lấn lướt những nghiệp kia. Còn nếu như cận tử nghiệp mà đi suôn sẻ bình thường, ví dụ như cả đời mình làm thiện rồi, tới cái phút 99 trước khi lâm chung thì không có ai chọc cho mình nổi điên nổi khùng lên, mình không có sân si, mình không có khởi những cái tham tâm quá mãnh liệt để lôi kéo chúng ta đi vào con đường sinh tử, thì tùy nghiệp. Nhưng mà nghiệp đó nó kết hợp với cái nhân quả ngàn kiếp của mình. Sau khi chúng ta bỏ thân mạng này thì những cái gắn kết của nghiệp thức của đời này, đời kia, đời nọ, nó có một cái sự tương quan với nhau. Thì khi mà cái thọ tưởng hành thức chúng ta còn nguyên ở đó, mà trong bản kinh Bát Nhã chúng tôi nói là còn nguyên bốn cái ấm. Trong ngũ ấm thì sắc ấm hư, sắc ấm hư hoại, còn thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Không ai có thể thoát nổi cái điều này. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ để mình thấy rằng mình không bao giờ mình ra khỏi thọ tưởng hành và thức ấm cả. Có nghĩa là chúng ta bị vướng kẹt trong ngũ uẩn này, trong ngũ ấm này rồi. Không có ai có khả năng thoát ra hết, trừ một lần ngũ uẩn dài không theo cái kiểu của Bát Nhã, tức là chúng ta có một lần ngộ đạo. Như vậy là trong lúc mà chúng ta chưa phá vỡ được ngũ uẩn, chúng ta chưa có công phu để vượt thoát được cái nghiệp tham sân si của chính mình. Ở đây chúng ta chỉ nói thiệp tham sân si thôi. Vì vậy là tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau, dù là chúng ta có giận người kia cách đây 1 tỷ kiếp, cái này vẫn còn nguyên. Một ý niệm phiền hà thôi, chứ đừng có nói là chuyện gì lớn lao lắm. Ví dụ như chúng ta thấy người đó đi cái tướng là thấy khó chịu, nhiêu đó thôi là nó thành cái nghiệp của mình, nó quân sâu trong tàng thức của mình, để lần thứ hai gặp là thấy ghét hơn chứ không có còn là khó chịu nữa. Lần thứ ba gặp là phải nói một câu: tôi thấy cái tướng chị đi tôi thấy ghét quá, tôi chị hết nổi, đi chỗ khác đi. Ví dụ vậy. Thì càng lúc nó càng quân tập sâu hơn ở trong tiềm thức của mình. Nếu mình nhồi đi nhồi lại, gặp tới gặp lui những cái chuyện mà mình không ưa. Nhưng bây giờ đời này mình chỉ thấy người đó đi cái tướng thấy ghét thôi, nhưng rồi mình không gặp lại lần hai. Mình nghĩ là nó hết rồi đúng không? Nhưng không có đâu. Qua đời sau gặp lại, gặp cái tướng này nó sẽ ghét gấp 1 triệu lần. Và thế nào cũng chửi người gì mà đi cái tướng kỳ cục. Vậy vậy là nó sẽ quân sâu hơn chút nữa, để đời sau có thể chửi người ta trước mặt chứ không còn nói sau lưng. Và lần lần những ý niệm nó đã thành hai kẻ thù với nhau. Chỉ thấy cái tướng đi thấy ghét thôi, rồi nghe cái giọng nói là không ưa, rồi thấy cái kiểu cười là không thích, rồi tất cả những cái đó nó huân thành nghiệp mà nó không bao giờ mất. Cái người biết tu có thể hóa giải được cái này, nhưng mà người không biết tu nó sẽ càng lúc càng sâu đậm, nó quấn, nó cuốn mình đi trong sanh tử. Vì vậy là ngược lại ý niệm thương nhau có quấn không? Có. Quý vị chỉ cần có một chút cảm tình với một người nào đó, rồi một đời này chúng ta không gặp lại, không gặp lại. Vậy là đời sau chúng ta gặp lại là ngoài cái chuyện có cảm tình ra, chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện, thăm hỏi, làm quen và kết thân. Và nghiệp đó bắt đầu nó thân hơn đời trước một chút thôi, kết thân thôi chứ chưa có gì quá đáng lắm. Rồi chúng ta không có duyên gặp lại nữa. Qua đời sau chúng ta sẽ là những người bạn chí cốt, không? Sống chết bên nhau. Rồi một lần một đời nào đó hai người này sống chết bên nhau, chỉ cần một ngày thôi chứ không cần lâu rồi. Một ngày chúng ta sống chết bên nhau, nó trở thành một cái nghiệp thức sinh tử cho hằng hà sa số kiếp về tới. Người này có thể là cha, là con, là vợ, là chồng, là anh em, cứ ra đời là phải gặp nhau, ra đời là kiếm nhau. Tại có một lần thân nhau rồi, nó kiếm hoài cho tới khi thành Phật. Đây là cái chuyện của nghiệp trói buộc. Chúng ta phải thấy được cái sự trói buộc này để chúng ta mới sợ những cái ý niệm vướng mắc của mình trong cuộc sống. Chứ mấy người tu coi thường cái ý niệm vướng mắc quá đi. Ví dụ vướng nghiệp nhiều khi còn không hay nữa. Tới hồi mà dính, tới hồi mà rớt nước mắt, khóc mà khóc ngày, khóc đêm, vẫn cảm giác mình đau khổ đó. Ủa sao tôi lại bị cái nghiệp này? Ủa nghiệp này tên trời không giao cho mình mang hay sao? Không có đâu, mình theo đuổi nó nhiều kiếp lắm rồi. Một người có thể rớt nước mắt vì một người khác về cái chuyện tình cảm, giận hoặc là thương gì đó là đã trên 100 kiếp. Đã quấn nhau cho tới giờ này, thấy mặt thì vui, không thấy mặt thì buồn là đã trên 100 kiếp rồi chứ không ít rồi. Đó, như vậy để thấy chúng ta vừa thấy ở mắt của mình, vừa nghe bên tai của mình mà có một ý niệm vướng mắc thì nó trở thành một cái gì đó trói cột. Và chúng ta trở lại cuộc đời này vì hai lý do thương và ghét đó mà kiếm nhau. Thương cái gì? Đầu tiên là chúng ta thương cái thân của mình, thương tâm của mình, thương tất cả những cái buồn thương, giận ghét, đúng sai hay dở của chính mình. Mình cho đó là mình. Và như vậy là khi mà chúng ta thương thân chúng ta thì mất thân chúng ta sẽ tìm cho ra được cái thân mới liền, chứ mình sẽ không bao giờ mình chấp nhận mình sống không thân. Lúc đó cái ý niệm chấp thân nó sẽ trở thành một cái ảo tưởng để tạo ra cái thân được gọi là tông ấm, trung ấm thân. Mà khoa học nó gọi là cái phách của mình, cái trường sinh học, cái phách, cái bao quanh thân của chúng ta. Mình đã từng soi gương, mình đã từng có một cái gì đó để mình thấy rằng cái thân mình là như vậy rồi. Nhớ chưa? Cả mấy mươi năm trong cuộc đời này của chính mình, mình đã chấp nhận từ đầu dưới chân này là cái thân của mình. Nói cái từ nhà quê chúng vậy đi. Thì nghĩa là tất cả những sự huân tập của sự chấp nhận đó, chúng ta không bao giờ chấp nhận cái sự mất mát của cái thân này. Đây là chiều sâu đáng sợ nhất. Nhưng mà vậy chưa phải đâu. Tại sao chúng ta phải chấp thân sâu? Cái hồi mà chúng ta còn thắp mang cái thân trung ấm á, đây là cái mà chúng ta nói lại cái chuyện sanh tử nữa nè, nói sâu về chuyện sanh tử một tí. Cái này hình như tôi cũng đôi có nói trong cái tứ niệm xứ cũng có nói rồi. Ai chưa nghe tứ niệm xứ thì nghe lại đoạn này. Khi chúng ta bắt đầu bỏ thân này thì tất cả những cái vốn luyến sinh tử ngàn kiếp là mình giữ không sót miếng nào. Có nghĩa là thân này chết nhưng mà không mất miếng nào về nghiệp tập sinh tử ngàn kiếp. Những cái buồn ai, những cái thương ai, giận ai, ghét ai, nhớ nhung ai, tất cả những cái đó đều đầy đủ nơi mình, không mất một mảy may. Và nó có khả năng phát triển. Những cái ước mơ trong nhiều đời nhiều kiếp mình sẽ không làm được, thì đời này khi bỏ thân mạng mình sẽ quyết tâm mình làm được những cái điều đó. Những cái vọng ước của mình, những cái mơ tưởng của mình sẽ bắt đầu làm tiếp. Tức là chúng ta trở lại đời này là cái thành quả của nghiệp tập nhiều đời nghiệp tiếp rồi. Và cũng thực hiện cái thành quả đó, thực hiện những ước mơ, ước muốn đó trong nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta trở lại đây. Tất cả những điều chúng ta mong mỏi chúng ta thực hiện mà không thực hiện được. Những nhân quả chúng ta gây tạo thì bây giờ nó bắt đầu nó sống dậy. Thì như vậy là sau khi bỏ cái thân mạng này, chúng ta mang đầy đủ bốn cái ấm, đúng không? Tức là nói từ nghiệp ở đây thì chúng ta mang tất cả những cái nghiệp thức mà chúng ta quân tập của một đời này và ngược lại những đời kiếp trước để mang thành cái thân trung ấm. Tức là cái thân không có ký lô vật chất giống như bây giờ. Như vậy mà tự mình vẽ ra cái thân của mình bằng ảo tưởng, để ở trong không gian này có một cái thân tương ưng với cái tưởng của mình lúc mình rời thân. Quý vị thấy cái điều này lạ nha. Ví dụ bây giờ cái người này lúc chết là bị sứt cái lỗ tai. Thì cái lúc lâm chung, cái thần thức mà trước khi rời thân nó chụp hình cái này ở trong tâm thức của nó, để nó hình thành một cái thân trung ấm ra một con người mất cái lỗ tai bên tai phải. Trừ một vị thầy cao thủ mới đủ sức thấy là làm lành cái lỗ tai, để người này có hai lỗ tai thôi. Còn không là suốt trong quá trình mang thân trung ấm đó là mất một lỗ tai, mất một cánh tay, mất một cái chân,
hoặc là bị lao phổi chết, bị ung thư, có một cục bao tử chết, tất cả những cái đó còn nguyên trong tâm thức của người trước phút lâm chung. Cho nên khi họ lâm chung, họ mang cái thân trung ấm như cái tưởng của họ rời thần. Thế vậy là những cái chuyện nặng này mình không nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới cái chuyện chuẩn bị thọ thân làm người thôi. Vì vậy thấy cái nhân quả nghiệp báo mà ở trong kinh đó, nói để cho chúng ta thấy rằng cái sự chính xác của nhân quả, sự tuyệt vời của nhân quả, cái công bằng tuyệt đối của nhân quả, tất cả những cái được nói là nhân quả nghiệp báo của mình, nó rất là cân bằng, rất là công bằng. Công bằng một cách tuyệt đối luôn chứ không phải bình thường. Vậy là bao nhiêu cái nhân quả mà chúng ta học thuộc cái bài kệ là giả thử trăm ngàn kiếp lỡ có tạo nghiệp không mất, phải không? Đầy đủ nhân duyên hội ngộ thì quả báo hoàn tự thọ, là chỗ này. Thì bây giờ bao nhiêu cái nhân quả của một cái đoạn đời, nói tới nhân quả chúng ta bắt đầu nói tới cái đoạn đời hiện tiền này, là chúng ta chỉ sở hữu một đoạn nhân quả của cái việc mà chúng ta tạo nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà nhân quả tạo nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp báo tạo nhiều đời nhiều kiếp không có nghĩa là cái nghiệp thứ 1001 sẽ gắn ở đây, rồi thứ 1000 sẽ gắn đời sau, rồi thứ 999 sẽ gắn đời kế tiếp. Không có cái chuyện nguyên dạng đó. Nguyên dạng đó thì dễ xử lắm, còn này nó không có chuyện nguyên dạng đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói một câu, và theo nhân quả là ngàn kiếp sau là chúng ta sẽ trả lại cái nhân quả của câu chúng ta đang nói. Không phải như vậy. Có thể là chút nữa nó trả, có thể đời sau trả, có thể ngàn kiếp trả, mà không biết trả lúc nào. Thì như vậy là theo nhân quả nghiệp báo, thì cái đoạn đời này sau khi chúng ta xài hết cái nghiệp làm người của mình tại đây, thì chỉ có mắt của Phật và các vị thánh đệ tử chứng A-la-hán mới có thể biết được mình đời sau mình là cái gì. Ngoài ra không ai có đủ sức để thấy. Và chỉ có Đức Phật là chính xác nhất. Thế là mình, khi mình bỏ thân này, mình cũng đâu biết mình đời sau mình là cái gì. Cho nên người tu nào mà ngay tại đây biết chắc chắn đời sau mình là cái gì, thì người đó mới được gọi là xong việc sinh tử của mình. Còn người tu nào mà không biết mình chết mình sẽ đi đâu, về đâu, mình thành cái gì, mình lên hay mình xuống, thì rõ ràng người đó việc sanh tử chưa xong. Chúng ta nên biết điều này. Bây giờ là bao nhiêu địa nghiệp mà chúng ta tu trong cái đời này á, chưa chắc là đời sau nó sẽ hình thành theo một cái nhịp tiến hóa của công phu của chúng ta. Chưa đủ để bảo kê, chỉ trừ trường hợp chứng thánh thì lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp. Còn là một chúng sanh chưa chứng thánh quả thì không ai có thể gọi là tôi như vậy, đang học tới lớp 1 rồi, đời sau tôi sẽ học lớp 2. Không được như vậy đâu. Đây là điều dễ sợ của nghiệp. Cho nên những vị tu tập từ bây giờ cho tới khi chúng ta nhắm mắt nhập niết bàn mà chúng ta không giữ vững được cái công phu tu hành của mình, thì cái sự đảo lộn của sanh tử không thể nào chúng ta có thể đủ sức để có thể giữ vững được. Đây là điều đáng sợ về nghiệp. Đừng có nghĩ rằng bây giờ mình tu cái mình đạt được cái mức thiền định đó, cái đời sau mình sẽ trở lại tự mức thiền định nó ăn lên. Không có đâu. Sinh tử nó sẽ đảo lộn tất cả mọi cái. Thì bây giờ cái việc thiền định của mình ngồi tại đây, mình đạt được cái định gì đó, nếu như từ đây cho tới cái phút lâm chung mà mình giữ được cái căn bản thiền định này nè, không bị lay động, thì tới phút cận tử là chúng ta vẫn giữ cái năng lực thiền định nó đi vào sinh tử á, thì hy vọng đời sau chúng ta sẽ thăng tiến. Điều này là một điều cực kỳ khó khăn cho việc sinh tử của chúng ta. Học để chúng ta thấy đáng sợ về nghiệp. Chuyện chúng ta quân tập cách đây mấy tỷ kiếp mình không bao giờ mình nhớ hết, là nhân quả nó sẽ rất là tuyệt vời. Như là một cái máy tính siêu tốc. Bây giờ nói là mình sẽ đủ cái nghiệp để trở lại làm người ở kiếp sau. Phút bắt đầu nhập thai. Mà hồi trước mình nói trong cái bản kinh Bát Nhã là gọi là cái hành ấm của mình. Vô minh duyên hành trong 12 nhân duyên. Trong cái vô minh duyên hành này chúng ta phải thấu thoát, chứ nếu không là chúng ta không hiểu được cái vô minh là cái gì, hành là cái gì. Đơn giản là cái vô minh là cái không ngộ ra chân lý thôi. Chúng ta chỉ để thấy nói vậy thôi. Chúng ta không ngộ ra tự tánh. Chúng ta đang lầm lẫn tất cả nghiệp tập là mình, chứ không phải thấy tự tánh là mình. Đó là vô minh. Nếu chúng ta thấy tự tánh là mình thì chuyện quá đơn giản rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy tất cả những cái buồn, thương, giận, ghét, nhớ, nhung, thù, hận gì đó là mình. Mình là tất cả những cái hiểu biết. Mình là cái thân của mấy chục cái lô vừa chết. Mình là bây giờ nhận được cái thân trung ấm mới. Đó gọi là vô minh. Thì cái thân trung ấm mới này, nó không đứng được cái chỗ của nó. Đây mới nói là nghiệp trói buộc nè. Chúng ta không thể dừng, ví dụ như ngồi ngay tại đây đi. Ngay tại đây chúng ta không có phiền não, không có buồn bực ai, đúng không? Ngồi tại đây chúng ta rất là yên ổn, rất là thanh tịnh. Thì nếu như mình giữ hoài cái yên ổn thanh tịnh này, chuyện gì để bạn? Nhưng mà nghiệp không cho chúng ta đứng lại tại đây. Thấy chưa? Chúng ta ngồi đây trong 2 tiếng đồng hồ hưởng sự yên ổn thanh tịnh này, đó là cái nghiệp báo, đó là cái phước báo mà chúng ta đã tu nhiều kiếp rồi. Đời này chúng ta mới hưởng được 2 tiếng đồng hồ bình an này. Sau 2 tiếng thì chuyện gì xảy ra chưa biết, đúng không? Đó là nghiệp kế tiếp sẽ diễn ra. Thì vậy là sau 2 tiếng này chúng ta sẽ tùy theo nghiệp của mình. Ngồi nãy giờ nghe ông thầy ông nói tiếng nói lớn quá, cho nên mình không tâm sự với người bên cạnh được. Gắn đè nén đó, đợi ông thầy vừa dứt là mình khiều, mình nói liền. Đó là nghiệp nổi lên, đúng không? Thì tùy theo cái nghiệp của mình, mình muốn nói là mình thương hay mình ghét người bên cạnh, là lúc đó nghiệp nó sẽ nổi lên. Thế vậy là trong cái hội trường do ông thầy ông lấn lướt mình, cho nên nghiệp mình nó hóa trào được, không? Ông thầy mà vừa hồi hướng là nghiệp trào ra, để bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời. Thì vậy là nghiệp chúng ta không có dừng lại được. Nếu chúng ta dừng nghiệp được thì chuyện nó quá tuyệt vời. Chỉ trừ những bậc thánh, trừ những người có khả năng công phu thiền định giỏi. Còn bình thường tất cả chúng ta sẽ bị nghiệp cuốn đi mà chúng ta không hay biết. Thì vậy là trong cái phút mà cuối cùng, chúng ta nói là từ ngày chúng ta bỏ cái thân sắc ấm này, mang cái thân trung ấm ở trong cái cõi giới âm đó, thì giờ cái phút chuẩn bị nhập thai là nghiệp cuốn chúng ta đi. Chúng ta không có cách nào cưỡng lại được cả. Mình chưa nói tới là cái người sau khi mà sanh ra để bị cuốn vào địa ngục A Tỳ là một cái lực gì đó. Chúng ta tưởng tượng như là mình, cái khả năng mình có thể nắm sợi dây, mình kéo 20 kg nó đứng lại. Nhưng mà cái sức hút của nghiệp nó gấp 200.000 lần cái lực cuốn hút đó. Cho nên chúng ta muốn đứng lại đứng không được nữa. Chúng ta đã từng coi mà gió lốc có thể bốc nguyên chiếc xe nó bay đi, chuyện đó còn nhỏ gấp 1.000 lần của cái nghiệp cuốn mình đi trong sanh tử. Không có bất kỳ một khả năng nào để có thể cưỡng lại sự cuốn hút của nghiệp đi trong sanh tử. Đây là chuyện mà chúng ta thấy sợ về nghiệp. Ai mẫu với sợ nghiệp thì người đó chưa có con mắt của Phật đạo. Chúng ta phải sợ nghiệp đến mức độ là nó cuốn mình gần như là lăn trùng trục như một hạt cát mà bị một con gió lốc, cơn gió lốc cuốn đi. Chúng ta không có cách nào cưỡng được, không có cái lực nào để cho chúng ta cưỡng. Chỉ có cái lực thiền định mới đủ sức cưỡng lại nghiệp mà thôi. Nhưng mà trong đời sống đời thường có ai có đủ thiền định để vượt qua một số nghiệp tập của mình không? Không có. Đời sống đời thường chúng ta không có lực này, thì vậy là trong sanh tử chúng ta hoàn toàn bất lực. Do vậy nó cuốn chúng ta đi cõi nào là chúng ta sẽ đi cõi đó. Đây là chuyện đáng sợ của nghiệp. Ngồi mà chúng ta thiền định mà chúng ta nghiệm lại nghiệp rồi, một cái là ai mà không tinh tấn tu thôi luôn á, thì cái người này là hết thuốc chữa rồi. Những người nào mà ngồi nghiệm lại thấy nghiệp mà không tinh tấn tu hành là người đó hết thuốc chữa trong cái cõi này rồi, không biết thành cái gì ở đời sau. Cho nên mỗi lần mà chúng ta suy nghĩ tới nghiệp là chúng ta phải rung bắn người lên. Phải nói là nghiệp tập là một cái gì đáng sợ nhất, vì nó cuốn chúng ta đi trong cuộc đời này, cuốn chúng ta đi trong tam giới này. Ví dụ như bây giờ đời sau mình cũng quyết tâm, bây giờ mình tu cho tới hết đời này, đúng không? Đời sau mình quyết tâm mình sẽ là người trở lại thôi, nhưng mà đâu có được đâu. Không ai có đủ khả năng này. Chúng ta phải nói một câu như vậy. không biết mình là cái gì. Nhưng mà chưa chắc là mình được làm người sao, vì nghiệp nó sẽ cuốn chúng ta đi đúng với cái nhân quả phải xảy ra của chính nó. Chỉ vậy nó ai bảo kê, ai dám đưa tay lên nói chắc chắn rằng đời sau tôi được làm người không? Chưa chắc. Phải nói một câu như vậy. Nếu không đủ năng lực thiền định và trí huệ thì đây là điều mà chúng ta phải sợ nghiệp. Không biết nó cuốn mình đi đâu à, chưa biết à. Cơn gió nghiệp nó sẽ cuốn mình đi. Thì như vậy là trong lúc chúng ta công phu mà chúng ta thiền định thật sự giỏi, chúng ta khởi cái tham lên chúng ta dừng được, khởi cái sân lên chúng ta dừng được, chúng ta có thể dừng được tất cả những cái chuyện mà tham sân hoặc là bất kỳ một cái điều gì xảy ra trong đời sống này mà mình có khả năng dừng lại được, thì chúng ta hy vọng chút chút về sanh tử. Nhưng mà nội cái dục nghiệp thôi, cái dục mà tham dục giữa nam nữ, không ai đủ sức để có thể dừng được. Nếu chúng ta còn cái nghiệp đó thì trong lúc mà chúng ta mang thân tông ấm chuẩn bị thọ thân đời sau, đó rồi, tức là coi như những cái nghiệp khác chúng ta không còn, còn cái dục nghiệp này quý vị mới thấy đáng sợ nè. Chuẩn bị thọ thân đời sau, dục nghiệp nơi lòng còn nó sẽ kết nối với tất cả những cái dục ở trong cõi này. Hai con kiến chạm nhau nó cũng phát lên ngọn lửa dục. Hai con dế chạm nhau nó cũng phát lên ngọn lửa dục. Hai con chó chạm nhau cũng phát lên ngọn lửa dục. Tất cả những cái giao dục của tất cả những loài động vật đều phát lên ngọn lửa đó. Và nghiệp dục chúng ta không cưỡng được, cho nên chúng ta bị cuốn hút vào trong đó. Dục nghiệp đó thôi đủ để chúng ta có thể thành súc sanh khi dục nghiệp còn. Cho nên nói là thành súc sanh rồi, chúng ta không có nói tới cái nghiệp dục này. Vì vậy mà cái nghiệp của mọi người có thể làm súc sanh là trong đời sống đời thường họ luôn thỏa mãn những cái ham muốn mà không biết dừng. Muốn cái gì là họ thỏa mãn cái đó. Giờ muốn uống ly nước ngọt là họ tìm cho ra ly nước ngọt họ uống. Muốn ăn một cái bánh ngọt họ tìm cho ra. Muốn ăn miếng thịt họ tìm cho ra. Muốn coi một bữa hát. Muốn cái gì tất cả những ham muốn đều thực hiện hết. Đó là nghiệp của súc sanh. Tất cả những ham muốn đều muốn thỏa mãn đều là nghiệp của súc sanh. Cho nên trong cái phút mà lâm chung chuẩn bị thọ thân đời sau thì cái sức hút của nghiệp nó sẽ dẫn chúng ta. Chúng ta thấy loài người cái sự giao dục nó vẫn còn có kính đáo. Nhưng tất cả những loài súc sanh đầy rẫy ở trong không gian này y như là một mạng lưới đã được bao phủ. Chúng ta không hút vô ngọn lửa này thì cũng sẽ bị hút vô ngọn lửa kia nếu dục nghiệp chúng ta còn. Người tu phải sợ điều này, chứ không thôi mang lông đội sừng mình không hay đâu. Nghiệp này còn ở nơi tâm thì phải coi chừng. Không biết là thành con gì. Thấy không? Do đó mang lông đội sừng giật mình. Có những người tu bị hút vào cái bào thai của con heo. Khi mà vô trong đó cái bắt đầu mình tỉnh lại. Quý vị thấy một cái sự đam mê của dục, nó sẽ làm mờ, đây là vô minh duyên hành. Khi dục khởi lên là hoàn toàn chúng ta không còn biết gì nữa, chỉ là thỏa mãn cái dục thôi, che chắn hết tất cả những chuyện khác, chỉ còn cái nghiệp dục hiện ra. Và khi nghiệp dục hiện ra chỉ biết cái chuyện đó thôi, chứ chúng ta không biết cái gì, thì chúng ta tìm một cái sự thỏa mãn nhất của dục. Giật mình thức dậy là ở trong tử cung rồi. Không phải là tử cung bà mẹ, mà là tử cung của một con thú nào đó. Chúng ta đâu có cưỡng được là lúc đó làm sao. Lúc đó phải bắt đầu lớn lên là có lông, có sừng. Mới biết mình là con thú. Nó đáng sợ đến mức rồi đó. Một nghiệp đó thôi, chưa nói những nghiệp khác, mà nghiệp này là nghiệp đáng sợ nhất. Cho nên người tu tại sao mà sâu trong lòng tất cả những người tu hay tránh né, không muốn nghĩ tới, không muốn nói tới, không muốn gặp gỡ, luôn luôn là chống đối hơn thua với cái dục này. Vì rõ ràng nó cuốn trong sanh tử không có cái gì mãnh liệt bằng. Không có. Ít có cái nào mà có thể so sánh được. Chưa nói chuyện đời sống đời thường, chúng ta đang nói tới cái chuyện nghiệp cuốn chúng ta trong sanh tử, nghiệp trói chúng ta đi trong sanh tử này. Bây giờ chúng ta không còn cách nào để cưỡng lại nữa thì chúng ta bị hút vào. Bây giờ nếu chúng ta nhẹ cái nghiệp đó thì như vậy là đến cái nghiệp chúng ta được thọ sanh làm người thôi. Ha, dẹp đi cái chuyện mà con súc sanh đi. Nhưng bây giờ nói cái chuyện mà chuẩn bị chung vào bào thai của bà mẹ có dễ không? Cũng không dễ. Tại vì ngọn lửa dục phát ra thì hằng hà sa số những nghiệp thức khác xuất hiện. Trước cái sự giao dục của ông cha bà mẹ có hàng triệu triệu cái thần thức, chứ không phải một. Loài người cũng có, loài thấp hơn loài người cũng có, các loài khác đều có. Thế vậy là tranh giành để mà chung được vào trong bà thai bà mẹ, để mà tham dự một cái cuộc tình tay ba trong cái lúc giao dục đó cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà tại sao chúng ta lọt vào được? Vì có nghiệp với hai ông bà này. Tự động cái nghiệp này nó sẽ trở thành một cái đường dây kết nối để hút chúng ta lọt vào làm người. Đây chúng ta nói làm người thôi, làm người ở cái thân kế tiếp này thôi. Thì chúng ta cũng có một cái sự cuốn hút của nghiệp để chúng ta chung vào bào thai đó. Nhưng rồi nếu như ví dụ như là mất cười lắm, chúng ta thấy cái nghiệp này thích cười lắm nha. Ví dụ nha, bây giờ chúng ta cái nghiệp đời sau chúng ta là người, nhưng mà lỡ cái nghiệp chúng ta nặng quá, chúng ta bị hút vào cái loài súc sanh là loài chó, loài heo đi. Thế vậy là vào trong đó hồi cái mình tỉnh lại, mình thấy mình mang lông đội sừng ghê quá, tới bắt đầu mình nhịn ăn nhịn uống để mình có thể chết trong thai, hoặc là chứ ra đời rồi không bú để 5-7 ngày chết. Có một số con heo như vậy, số một số con chó như vậy, thì chúng ta nên hiểu nó đi lộn đường. Nhưng cái sự sắp xếp nhân quả nè, nó có những khi á, giữa mình với cha mẹ của mình, trong cái số hàng triệu triệu thần thức đó cũng có thằng cha cũng sắp xỉ cái nghiệp giống giống như mình nữa. Thấy chưa? Hai người có cùng nghiệp là con của cặp này, nhưng mà kỳ này thằng này nó không có nhịn mình, nó muốn vô lượt với mình thì là song thai, là song thai. Không có nào chịu thua nào, hai thằng chen vô được là thành song thai. Ba thằng chen vô lượt là thành ba đứa. Nó chen vô lượt, nó không có chịu nhịn, nó không có chịu nhường. Nhưng mà cái sự sắp xếp của nhân quả về cái đời kế tiếp của mình thì đương nhiên là mình kiếm cái chỗ này kiếm chỗ kia để mình chung vô. Nhưng mà cái sự kiếm đó nó không phải là mình muốn, hoàn toàn mình không có cái sức để mình muốn, mình không có sức để chọn lựa, mà là nghiệp nó cuốn mình đi tới đó. Và chúng ta không có cưỡng lại, chúng ta bị hút hút một cái kiểu kỳ cục lắm, mình đứng lại đứng cũng không được nữa. Và cuối cùng chúng ta cảm giác một cái sự quan hệ hết sức là mãnh liệt xảy ra nơi thần thức của người chuẩn bị chung vào thai. Bị một cái lực hút đó để chúng ta cảm giác thỏa mãn trong cái dục nghiệp đó, mê muội trong đó, để rồi mình giật mình tỉnh lại. Thì đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vô minh ngay từ đầu, cái lực cuốn hút ngay từ đầu, cái sự chấp trước ngay từ đầu, nó hoàn toàn nó che mờ hết cái sự chọn lựa của mình. Chúng ta hoàn toàn không có chọn lựa, chọn lựa không có được. Đây mới là cái chuyện đáng sợ. Chứ nếu mình chọn được mình ngu hay mình chọn vô ba mẹ mình nghèo chi, lựa người cha tỷ phú chung vô chứ mắc mới gì để hưởng cho cả đời. Nhưng mà đâu có đủ cái nghiệp thức để mình hưởng cái đó. Nghiệp báo của mình không có đủ, phước báo mình không có đủ. Thì vậy là cái này là cái gì? Cái này là cái sự sàng lọc của nhân quả, sự đào nặng của nhân quả để mình ra đời với bao nhiêu cái phước báo đó, mình sẽ làm người để mình xài trong một đoạn đời là bao nhiêu năm trong cái đời kế tiếp này. Thì nhân quả nó làm một cái rẹt một cái là nó ra con đáp số rồi. Nói chưa? Thì cái đáp số đó là đời này mình ra mình sẽ ở một cái gia đình nghèo khó, làm lụng cực khổ, không có cơm ăn. Có miếng cơm có chừng bị người ta giật là mình cũng đói. Có nhà cửa đàng hoàng bị cháy. Tức là tất cả những phương tiện sống chúng ta gần như là cả đời này không bao giờ chúng ta được đầy đủ cái gì hết đó. Nhân quả nó đã là như vậy rồi. Thế vậy là từ cái vô minh nó duyên hành, từ cái chỗ mà mờ mịt sanh tử nó sàng lọc để nó đúc kết thành một cái đời kế tiếp chúng ta với bao nhiêu nhân quả đó, để chúng ta sống bao nhiêu năm trong cuộc đời. Thì vậy là hành ấm bắt đầu nó làm việc nè. Vô minh duyên hành thì cái hành này trong 12 nhân duyên chứ không phải hành ấm. Vậy là cái hành này Nó bắt đầu nó vận hành để nó sàng lọc một lần sau cùng cho chúng ta ra đời là trai hay gái trong đời này cái đã. Đẹp trai hay xấu, da đen da trắng, không? Cao hay thấp, mặt tròn hay mặt méo, mặt dài hay mặt vuông, tất cả những cái đó. Hành ấm nó là một cái rẹt cái ra trọn vẹn cái hình mình với đầy đủ nhân quả của một đời kế tiếp. Chưa đầy một khải móng tay thì vậy là nó kết với cái nghiệp cách đây 500 năm, cái nghiệp cách đây 3.000 năm, cái nghiệp cách đây 8.000 năm, cái nghiệp 500.000 năm, hàng tỷ tỷ kiếp gì trước mà chúng ta có tạo những cái nhân quả gì mà nó tương ưng với cái đời sống mới này của mình. Thì nó sắp ngày thứ nhất mình là cái gì, ngày thứ hai là cái gì, ngày thứ ba là cái gì. Không phải là từ 1 đi ngược tới 1.000, nhưng mà có khi từ 1 là nó 100, từ 100 trở lại 2, từ 2 nó lên tới 8.000, từ 8.000 nó trở lại số 3. Ví dụ vậy là tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã gắn kết từ đời này kiếp nọ rồi kia, rồi nó gom để nó hình thành một con người trong cái đời này, tức là sự sàng lọc của nhân quả để đúc kết thành một cái thân người. Mà lúc đó được gọi là cái hành ấm nó làm việc vô minh duyên hành, thì cái hành này nó sẽ hình thành một cái đời mới của chúng ta ra đời. Là mấy tuổi gặp ai, mấy tuổi học cái gì, học cái đó là học thuộc hay không thuộc, rồi gặp vị thầy thứ hai chúng ta học cái gì, gặp vị thứ ba chúng ta làm cái gì, mấy tuổi chúng ta sẽ cười, mấy tuổi chúng ta sẽ khóc, chúng ta sẽ khóc kiểu gì, chúng ta sẽ cười kiểu gì, chúng ta sẽ thương kiểu gì, chúng ta sẽ ghét kiểu gì, tất cả những cái đó đều trong một khải móng tay hành ấm làm việc một cái rẹt coi như xong một đời của chính mình. Và rồi đó chúng ta ra đời bắt đầu mới trình tự nhân quả. Trình tự nhân quả không phải là đời thứ nhất chúng ta vậy, là đời thứ hai chúng ta vậy, không phải vậy. Trình tự do sự sắp xếp trong cái phút mà nhập thai. Thì chốc nhập thai đó hành bắt đầu nó làm việc, hành làm việc để nó dựng lập một cái đời sống mới. Do cái sự vô minh ngã chấp mình thấy tất cả những cái đúng sai hay dở, buồn thương giận ghét là mình, cho nên hành bắt đầu nó vận hành để nó tạo thành một cái thân mới. Thì tất cả những cái ý niệm mà chấp mình Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ổi, Nguyễn Văn Xài gì đó trong một đời này của mình, từ lúc mà chưa nhập thai là mình vẫn còn giữ nguyên cái tên tuổi này. Mình thấy là Nguyễn Văn A kêu đúng Nguyễn A là mình xuất hiện, là Nguyễn Văn A là mình. Nhưng bây giờ cái phút mà vừa chạm tới cái tử cung của bà mẹ là một cái đùng như trời giáng, y như bị trời đánh rồi đó, ngã ra cái bịch chết ngắt. Chết mất đi cái ý niệm Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, gọi là chết lần thứ hai. Tại chết lần này, lần này là lần gần như chết mất cái dịu nhiễu, dịu nhàng gì đó là chết mất rồi, không còn nữa. Thì vậy là trong cái phút chốc đó chúng ta giật mình, chúng ta tỉnh lại, thì chúng ta là cái gì? Là ăn trứng chiếu siêu nhỏ hơn 1% của cọng tóc nữa. Là mình chưa có danh tánh, mình là cái gì đó ở trong này mà tối hù à. Lúc đó chúng ta hoàn toàn không có một chút ánh sáng gì hết. Thì vậy là sau khi mà cái ngã chấp nó dựng lên, nó thấy đây là mình ở trong cái chỗ tối thù lùi, không hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên cái chuyện phá thai là một chuyện rất là nguy hiểm. Người đi từ cái tối mà vào cái chỗ tối, tức là chỗ tối tâm trong bào thai, mà đi vào cái chỗ chết tối tâm nữa, nó hận người mẹ ghê gớm lắm. Như vậy là trong lúc mà chúng ta đã nhập thai là một phen chúng ta bị một cái đùng gần như là mất hết tất cả những cái ý niệm Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, thì quên luôn cái chuyện của cái đời trước. Tại chuyện đời trước không thể xách vào cái chuyện đời sau để sống, nó sẽ thành loạn đi trong nhân quả. Hay ở chỗ này, nhân quả tuyệt vời, hành ấm cũng tuyệt vời luôn. Nó làm việc làm sao để đời sau mình là cái đời sau, chứ mình không có dính gì với cái đời trước hết. Nhưng nó có một chút nhân quả tương ưng với đời trước, là đời trước mình là sanh ra lúc nào mình cũng thèm ăn cái trái xoài hết. Thì đời này sanh ra có khi mình thấy xoài cái mình thích, tức là nghiệp cũ bắt đầu nó sống vậy, nó trỗi dậy, nó có một chút tương quan đó. Ví dụ đời trước mình thường xuyên lễ Phật đó, thì cái đời này sanh ra cái mình gặp Phật cái tự nhiên mình thích. Hồi nhỏ chưa ai dạy hết trơn, mình thấy Phật cái mình thích. Tức là cái nghiệp của mình quân tập với Phật nhiều quá thì nghiệp nó bắt đầu nó sống dậy từ từ theo chiều nhân quả đó. Nhưng trong cái phút chốc nhập thai hoàn toàn không chọn lựa và không hiểu biết gì luôn. Do nên khi bao nhiêu cái thần thức, cái sự hiểu biết như bây giờ tự động nó chết biến mất hết. Biến mất hoàn toàn những cái hiểu biết trong cái đời kiếp trước của mình. Và bắt đầu mình nhận cái chỗ tối tâm mù mịt đó là mình. Và khi vô cái chỗ tối tăm mù mịt đó rồi thì cái hành ấm bắt đầu nó vận động để bắt đầu nó dựng lại từ 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 lên, lớn từ từ lên. Như vậy là bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo, bao nhiêu cái hành ấm để có thể kết tụ thành người này thì bắt đầu nó nuôi người này lớn lên theo cái kiểu đó. Và từ cái chỗ mà mù tối này, từ cái chỗ mù tối này mình đã chấp là mình. Đây là cái chỗ chấp sâu nhất của cái thân sắc ấm. Cho nên công phu không có đủ sức không phá tới cái chỗ mù tối này đâu. Nếu mà chúng ta không đi phá tới cái chỗ mù tối này thì chúng ta không bao giờ phá vỡ sanh tử. Đủ trí tuệ để phá tới cái chỗ mù nhất chấp trước ngã này, không ai mà đột phá nổi chỗ này, gọi là cái vô minh này chúng ta phá không nổi nè. Thì đó, trong 12 nhân duyên phải phá tận cùng cái vô minh duyên hành. Nếu không phá được cái này thì không sanh được cái trí tuệ. Thì vậy là trong lúc mà nó mù tối để chấp nhận nó là thân của một tế bào, xong rồi nó thành hai tế bào, xong nó thành bốn tế bào, xong nó thành 16 tế bào, nó nhân lên thì mỗi tế bào đều có cái sự chấp trước rất sâu nặng của cái ta ở trong đó. Cái ta của một tế bào mà phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy được là chúng ta tấp chấp từ cái thời đó là ta rồi, cái thân này là ta rồi. Cho nên lớn lên ai đụng tới mình là tự động mình khó chịu, tức là cái sự chấp trước nó trở thành lớn lên. Thì vậy là mỗi một tế bào là có một cái ta chấp trước cái đó. Và khi cái ta chấp trước đó nó hiện thân ở đó thì nó tạo thành một gì? Một cái trường, tức là gần như một cái hào quang bao quanh để giữ gìn cái tế bào đó. Mỗi một tế bào do sự chấp trước của ý niệm của ngã chấp mình, nó tạo thành một cái dòng hào quang bao bọc trong cái sự chấp trước này. Và hằng hà sa số tế bào được sinh ra thành một cái thân này, thì mỗi tế bào nó kết thành một cái dòng hào quang, và hào quang đó nó kết nối hào quang khác thành ra. Khi chúng ta thành một cái thân chụp hình thì chúng ta sẽ có một hào quang bao quanh thân, gọi là cái trường sinh học, gọi là cái phách của mình. Do tất cả những cái ý niệm ảo tưởng chấp trước của mình đã tạo thành một cái ảo ngã chấp trước của cái thân này. Thì là nhiều tế bào gom tụ lại để trở thành một cái ảo thân. Thật sự chúng ta thấy có thân này là do cái ảo chấp từ hồi cái đời mong manh đó đó, cho tới bây giờ thành một cái ảo toàn. Cái thân này là một cái ảo ta do nhiều tế bào kết tụ. Chúng ta phải thấy điều này. Đây là điều khó phá nhất trong công phu thiền định. Thật ra phá sắc ấm dễ không? Không dễ đâu. Đó gọi là nghiệp trói buộc. Nghiệp trói buộc. Chúng ta phải thấy sâu về cái nghiệp trói buộc này để chúng ta không còn cách nào để mà ra khỏi sanh tử, ngoài cái việc công phu thiền định phải triệt ngộ trong đời này chúng ta mới phá được. Chứ làm sao chúng ta phá ra cái này? Ngồi nghiệm lại đi, chúng ta không ra được. Ai cảm giác là mình bị trói buộc bởi nghiệp thức sanh tử ngàn kiếp của mình? Ai mà ý thức một cách sâu sắc nhất về chuyện này, mỗi lần nhớ tới nghiệp là một cái gì đó đáng sợ dữ lắm trong sanh tử, thì người đó mới hy vọng có cái nỗ lực công phu. Còn không thì cứ lơ lơ cho qua ngày. Và người tu lơ lơ ra ngày tức là tiếp tục quân tập những cái nghiệp xấu hơn cho mình, chứ không có tốt đâu. Đó gọi là nghiệp trói buộc á. Rồi là chúng ta thấy cái chuyện mà chúng ta đã bị vướng rồi, chúng ta đã bị cột rồi, chúng ta đã bị mất trong này rồi, chúng ta không có ra được đó. Không ai có thể ra khỏi nghiệp. Trừ trường hợp công phu triệt phá được sinh tử này, phải triệt ngộ được đạo lý, phải ngủ quẩn giai không một lần. Còn không là chúng ta không có ra được đó. Nếu mà học về nghiệp, người tu nào mà chúng ta không có dành thời gian ngồi lại để thấy nghiệp nó đã cột mình rồi, thì mình là ông gì bà gì đi nữa không quan trọng. Chứ ông trời đi nữa thì nghiệp vẫn còn cuốn đi. Học tới đây để chúng ta mới thấy rằng dù về cõi trời vẫn bị nghiệp cuốn tiếp trong sanh tử, chứ đừng nói về cõi trời là yên. Cho nên những người mà quyết tâm tu hành, họ muốn chứng thành Phật chứ không muốn đi cõi nào là vậy. Đi về cõi trời sanh tử vẫn tiếp nói, nghiệp chưa giải quyết xong. Khi nói tới những cái thánh quả rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng là chứng vật nào phá cái đó, chứng vật nào phá nó, phá tới đâu thì chứng vật nào. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng là chỉ có con đường phá vỡ tất cả những nghiệp tập sanh tử, những cái triền cái vô minh của chính mình, thì mình mới vượt thoát khỏi cái kiếp người thôi. hiểu được cái này rồi mình mới thấy cái chuyện không có tự nhiên, đây sanh lên cõi trời đơn giản, đây lên cõi Phật quá đơn giản. Nói chuyện đó là nói chuyện với nít 3 tuổi, nói chuyện người hiểu biết là người ta không bao giờ dám nói. Không có cái chuyện sanh đây là được ai cầu nguyện cái mình sanh cõi hơn cõi người, làm sao là hơn, không có ra được cái cõi người. Không cách nào chúng ta ra cõi người, trừ trường hợp chúng ta có công phu vượt thoát cõi dục này. Nếu chúng ta không có công phu vượt thoát cõi dục này thì đời sau từ người trở xuống, chúng ta đâu bao giờ có thường định để vượt qua cõi dục giới này mà đòi sanh lên tới cõi Phật. Điều là nói khoác. Chúng ta có thấy cái nghiệp trói buộc như vậy, từ đây cho tới khi chứng quả A-la-hán mới phá trừ được những cái truyền cái. Thì cái đó chiều nói về những cái quả vị tu chứng, chúng ta mới thấy rằng công phu để phá như thế nào. Công phu lơ tơ mơ phá được sao? Thật ra muốn ra khỏi người không có dễ đâu. Khỏi cõi người này thôi đã là cực kỳ khó khăn rồi, mà bây giờ chúng ta phấn đấu cho hết một đời này, rồi phấn đấu hết đời sau, phấn đấu hết đời sau, thì không biết tới bao nhiêu đời nữa mới hy vọng là chúng ta phá được một cái lớp dục của cõi này. Cho nên những vị thánh là chúng ta phải đi hai đầu gối lại cho khắp cái thế giới này đi, chứ đừng có dẫn chơi. Nghe nói mà chứng thánh thiệt á nha, mà thực sự vậy đó, chứng thánh là nên đi đầu gối lại đi, đừng có giỡn. Ổng đã công phu hàng tỷ kiếp rồi mới chứng được quả thánh, chứ hàng ngàn kiếp chưa chắc chứng được. Chúng ta học những cái tầng bậc thánh quả rồi, chúng ta mới thấy là một cái chuyện phá vỡ khó khăn cực kỳ. Đó thì vậy là nghiệp trói buộc thân này, nghiệp nó sẽ trói chúng ta không ra, không cách nào ra được. Thì do nghiệp trói cho nên rồi là chưa khỏi khổ lụy về thân. Chúng ta nói thấy cái khổ của thân thôi đó, quý vị thấy ít hay nhiều? Ít hay nhiều? Rồi quá trời luôn. Bây giờ sống cuộc đời này với cái thân đó là đủ làm khổ mà, rồi chưa nói chuyện khác. Thế mà đói ăn trễ một chút là thấy khó chịu, rồi khát nước mà uống trễ một chút thấy khó chịu, rồi nó vô đầy mà nó không đi ra cái là thấy cũng khó chịu nữa. Nó muốn đi ra mà không có chỗ đi ra, mà cứ chứa chứa hoài ở trong đó, đi chỗ này chỗ kia là càng khó chịu thêm nữa. Rồi cái ăn cái vô cái ra của thân thôi, cái thay đổi về cái ăn uống thôi là đã đủ khổ rồi. Thời tiết nóng lạnh đã khổ rồi, ở tiện nghi không có tiện nghi đã khổ, ăn món ngon món dở đã khổ, chỗ ngủ không tốt đã khổ, tắm nước không sạch đã khổ, thiếu một chút nước đã khổ rồi. Gần như tất cả những cái về thân này chúng ta phải có cảm giác rõ ràng là mang thân này là khổ. Có ai thấy vui khi mang thân này không? Mà khổ là cái gì? Khổ là cái gì? Ai định nghĩa chữ khổ rồi? Cái bà Tư nói với bà Tám, tôi nói thiệt cái chị tôi khổ quá trời. Cái bà Tám nói chị khổ làm sao bằng tôi. Vậy chứ khổ là cái gì? Định nghĩa ngọt ngào cái chữ khổ nghe. Nói bây giờ nói chữ khổ á. Do ai định nghĩa chữ khổ coi? Mấy thầy mấy sư cô định nghĩa chữ khổ coi. Định nghĩa cho ra để người ta nghe, cái đó là người ta biết khổ. Ai cũng nói mình khổ, trơn giờ hỏi khổ là cái gì, tự nhiên ở ai đưa tay lên phát biểu, mời cô đứng lên phát biểu. Anh chờ chứ bây giờ đi chờ nó có cái micro này nói cho bà con nghe. Tôi nói vậy chứ tôi cũng không biết khổ là cái gì, cho nói thử tôi nghe tôi học.
Dạ mô Phật, kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô. Khổ là những gì bức bách ở thân, bất an ở tâm.
Được rồi, nó gần giống rồi đó. Cái chính xác nhất là cái sự bất an. Thì là bất an theo chiều thuận cũng là khổ, theo chiều nghịch cũng là khổ. Chúng ta phân tích từ bất an. Bất an là một sự dao động, chúng ta không có đứng yên được. Thì giờ mình được ăn ngon, mình được ngủ yên là bất an không? Bất an hay là an? Chúng ta có tiền, có nhà, có cửa, có đủ thứ vật chất được phục vụ cái thân này là an hay là bất an? Thật ra khổ là cái gì? Một cái sự rai rứt xảy ra nơi thân của mình, đúng không? Nó rai rứt khó chịu, ví dụ ngồi đây nó nóng khó chịu quá, nó lạnh khó chịu quá, ngứa rứt ngứa làm sao, nó đau trên nhất dưới, cái sự ra rứt, một sự bức bách Tức là rớt vào trường hợp đó mình ra không có được. Ví dụ bây giờ mình muốn đi cái tự nhiên nhốt mình trong nhà đó. Định nghĩa là chính xác những cái từ ngữ khổ và thân á, là sự rai rứt, sự bức bách xảy ra nơi thân, sự bất an. Ba cái đó cộng lại mới thành cái khổ, đúng không? Đang hai chân đi tự do, cái người ta lấy hai dây người ta cột cái chân mình lại để mình bước không có được tự do, bước bách. Thấy chưa? Ngày hôm nay đáng lý người ta đi chơi rong rồi tự nhiên ép người ta vô đây ngồi nghe ông thầy nói chuyện không ra gì, bước bách khổ. Ngồi đây thì chứ có nhiều người khổ lắm chứ không có vui. Tự ép người ta vô đây ngồi đáng lý là tụi đi chơi rồi. Nó tức là mình bị rớt vào một cái trường hợp mình không có tự do, bị bức bách, bị ép buộc. Thế vậy là cái sự bức bách, sự rai rứt nơi thân và sự bất an nơi tâm thì cái đó được gọi là khổ. Tâm thì bất an, thân thì không phải bất an, nhưng mà tâm mới được gọi là bất an. Thế vì nơi thân là một sự rai rứt, không, một sự bức bách, cái rai rứt khó chịu. Ngồi ở đây cái hồi mỗi mỗi cái chân phải kéo lên, cái hồi cái mỗi cái để xuống, đó là sự bức bách, sự rai rứt, nó không có yên, không có yên. Đó thì vậy là lúc nào trong đời sống chúng ta cảm giác chúng ta bị rai rứt, lúc nào trong đời sống chúng ta cảm giác chúng ta bị bức bách, đúng không? Thì lúc đó là chúng ta đang nếm mùi khổ. Lúc nào nơi tâm chúng ta bị bất an, bất an hai chiều thuận và nghịch. Đừng nghĩ là bất an là do người ta chửi, người ta mắng là làm khổ mình. Mình đang buồn đó mới gọi là khổ, nhưng mà đang thuận cũng là khổ. Nếu ai thấy rằng trong tay mình có đầy đủ vật chất mà mình khổ á, thì người đó mới là cái người có trí tuệ Phật đạo. Còn nghèo để mà khổ thì chưa phải là người có trí. Nếu mình thấy có tiền, có của, có danh, có lợi, khổ hay vui? Nếu người nào thực sự thấy được cái chiều sâu của tất cả những cái thỏa mãn về dục vọng này là khổ, thì người đó mới là người có trí tuệ Phật đạo thật sự. Tại vì có tiền, có của, có danh vọng, tất cả đều phải làm cho chúng ta làm sao? Luôn luôn bị bất an. Chỉ có người không có khổ là gì? Tâm bình, phải không? Tâm an lạc, bình lặng thật sự, thì người đó mới gọi là không có khổ. Khi tâm họ bình thì cái sự rai rứt, sự bức bách của thân, tâm họ vẫn bình. Đạp một cọng gai với một người bình thường la hét khóc lóc ôm sùm, nhưng mà cái người này ta định tĩnh rồi ngồi xuống ta gỡ cọng gai, ta nặng máu bình thường. Họ không thấy khổ khi mà xảy ra chuyện bức bách của thân. Họ ngồi ở đây cũng được. Trời ơi, nói lỡ rồi, không, vô gán ngồi hết 2 tiếng ngộ ra có gì đâu rai rứt. Không có gì đâu bức bách, gán ngồi đi 2 tiếng ra không sao, đúng không? Tức là chúng ta đủ sức thiền định để vượt qua cái sự bức bách xảy ra trong mọi tình huống đó, thì người đó sẽ vượt qua được cái khổ đó. Thành ra là cái khổ của thân và cái khổ của tâm là chúng ta phải hiểu được cái đó. Như vậy là thân chúng ta xảy ra điều thuận lợi, chúng ta cũng thấy cái sự sâu của nó là nhân tố để bất an. Hoặc là cái điều bất lợi xảy ra cuộc sống này, chúng ta cũng thấy cái sâu của nó là cái nhân tố, nó là bất an. Bất an là đau khổ. Thì vậy là ai trong cuộc đời này thoát khỏi? Ai ở đời này cũng khổ, không? Theo cái kiểu mà khổ của gì? Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Hoặc là sanh già bệnh tử khổ, rồi cầu bất đắc khổ, quán tánh biệt ly khổ, quán tánh hội tụ là khổ, rồi cầu, rồi ngũ ấm chí thành khổ, vân vân. Tất cả những cái khổ trong cái ba khổ, cái bát khổ đó thì không ai có thể tránh khỏi trong cuộc đời này. Thì là người ta mới định nghĩa đời này là khổ là một cái gì đó rất là chắc thật. Với những người không có công phu thiền định, với những người không có trí tuệ Phật đạo, thì tất cả những cái điều này xảy ra đều phải khổ lụy cả. Thì vậy là do nghiệp trói buộc cho nên chúng ta bị cái khổ lụy về thân này. Khổ lụy về thân là cái sự đau khổ ở đây. Và cái khổ lụy về thân này thì nó cũng dính dốc tới nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như bây giờ nhân quả trong cái giới thứ nhất là sát sanh thôi. Mình sanh ra đời này mình cứ bệnh hoài, không có ông thầy nào trị mình hết. trị hết này cái loại kia, trị hết kia cái loại nọ, hết nhức đầu thì cũng đau bụng, không đau bụng thì cũng nhức răng, không nhức răng thì cũng bị cái gì đó, cũng ngứa ngáy, cũng khó chịu, bị đủ thứ chuyện trên đời về cái thân này. Không có ngày nào mà chúng ta có cái cảm giác là chúng ta được nhẹ nhàng, an lạc về thân này. Là do gì? Do nghiệp. Nhiều đời nhiều kiếp mình chưa từng có mỗi ngày để mình giữ được sự bình an cho một người nào đó, để họ sống yên, họ ăn ngon, họ ngủ ngon giùm một ngày. Chưa bao giờ mình tạo được cái nghiệp này. Thì mình đòi hỏi là mình sẽ sống được yên trong đời này, chuyện đó hoàn toàn không có xảy ra. Ít ra trong cái đời này chúng ta tập đi, bây giờ mình muốn mai mốt mình được ngồi, ví dụ nha, tôi nói ngay cả tăng đây đi, chúng ta muốn vô thất ngồi được yên tuần. Nhưng mà quý thầy, quý sư cô cũng sắp xếp cho mình vô thất một tuần, nhưng mà mình đâu có yên. Lý do tại sao? Không phải là mình tu dở, mà phải nối tới cái nghiệp nhiều kiếp của mình. Mình có bao giờ làm cho người khác bình yên trong cái đời này chưa? Ngồi nghiệm lại một cái đời này thôi, chúng ta đừng nói những cái đời kiếp trước. Cái bây giờ chúng ta giữ yên cho một người, họ sống, họ ăn uống ngủ nghe yên hết, bao bọc cho họ yên một người một ngày chứ. Chưa có nhân quả đó. Nghe cái đời này chúng ta tu chúng ta chưa làm được, thì đòi hỏi là chúng ta thiền định để chúng ta được yên, là chúng ta đã gọi là cái gì, dùng cái từ là chúng ta tước đoạt những cái đã có trong đời sống này của mình. Và cái điều đó nó phí phước ghê gớm lắm. Nhập thất một là phước báo nghìn trùng, hay là phí phước không thể diễn tả được. Nếu chúng ta ăn không, ngồi không và ăn không của thiên hạ, đây là điều đáng sợ để chúng ta thấy. Đã có những người nhập thất sau một tuần, nửa tháng, tháng họ nhập thất phước báo ghê gớm, họ ra tu tiến bộ dễ sợ. Có những người ra mặt tối thùi luôn là đi đức hết một cái đời tu này, cứ càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng đi xuống, cho họ không bao giờ được tăng cái phước báo họ lên. Cái phước họ tăng một ngày họ sống bình yên, là ngày hôm sau họ có cái phước để họ được yên tiếp. Nhưng cái phước giảm rồi, ngày nay yên được ngày, lâu lâu yên được giờ, là cả ngày bất an. Và ngày hôm nay được an thì ngày mai lại tiếp tục bất an gấp bội lần. Thì rõ ràng là đời sống chúng ta bị dao động và bị mất phước lành của mình. Chúng ta ở yên thì ở đâu chúng ta cũng yên được. Ở chùa, ở chợ, ở núi, ở non, ở chỗ nào chúng ta cũng yên được. Là do đâu? Thứ nhất là do công phu thiền định tu tập của mình trong đời này và nhiều đời thước gom tụ rồi. Thứ hai là trong nhân quả chúng ta đã tạo một cái đời sống bình an thực thụ cho ai đó. Ở đâu đó? Trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Trên đời này nhân quả nghiệp báo sẽ làm cho chúng ta bình yên, chúng ta sống trong cuộc đời này. Cho nên thiền định chúng ta phải kèm theo hai cái nhân quả. Một cái nhân quả là công phu tu tập của mình. Một nhân quả thứ hai là trong đời sống này chúng ta tạo sự bình an cho người khác. Và đã nhiều kiếp chúng ta làm cho người khác có đời sống bình an, thì vậy là chúng ta đi đâu chúng ta cũng yên. Nhân quả đó là chúng ta phải có. Chúng ta không bao giờ khuấy phá sự bình an của người khác thì mới có thể thoát khỏi cái khổ lụy của thân này. Chứ cái thân này nó bức bách, nó khổ đau. Ví dụ nha, nội chúng ta thấy cái nhân quả thôi. Mình thấy ví dụ như chúng ta chỗ chúng ta đang ngồi thiền, thấy không? Con mũi bay tới, mũi bay tới nó bay rất là hồn nhiên, nó đâu có suy nghĩ gì đâu, tại nó đang đói bụng, nghe mùi máu tanh nó bay tới, nó đậu vô nó chích mình. Mình không có đập nó mà mình chỉ đuổi nó thôi là nó làm cho nó sợ hãi, đúng không? Là nhân bất an sợ hãi với một chúng sanh rồi. Cái này tự nhiên mình thấy chuyện mũi cũng đơn giản đâu có gì, nhưng mà nhân quả đã tạo cho một cái loài khác bất an. Thì cái đời sống chúng ta trong tương lai sẽ có một phút chốc nào đó chúng ta cũng bị bất an, trong lúc mà chúng ta đang chuẩn bị bưng chén cơm lên ăn, bị bỏ bom hay gì, hay là đạn bắn gì xung quanh, hay là rộng đất gì đó để chúng ta phải ăn trong cái bất an đó, ví dụ vậy. Nó sẽ có một cái nhân quả gì đó xảy ra khi mà chúng ta tạo bất kỳ một cái nghiệp dù nhỏ dù lớn. Đó, để thấy rằng một đời sống, để một cái thân này được yên, chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ mà được yên, chúng ta ngồi một buổi được yên, chúng ta sống một ngày được yên, ở một cái môi trường nào đó, là rõ ràng là một sự quân tập công phu của chúng ta. Thật ra ở đây tổ đã thấy một cách rất là sâu sắc về cái sự trói nghiệp buộc của nghiệp, rồi thấy sâu sắc về cái khổ lụy, tức là chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi cái khổ lụy về thân ở trong cái kiếp người này, chưa nói cái kiếp khác. Ai thấy rằng mình bị trói cột, ai thấy rằng mình bị khổ lụy về thân này, thì người đó được gọi là có được một chút trí tuệ Phật đạo để tu hành. Người tu phải thấy sâu về những cái chuyện này để thấy rõ ràng là mình bị cột, bị trói, bị vướng, bị mắc, chúng ta không có ra được. Ngồi nghiệm lại, mình không có lối để mình thoát ra ngoài cái việc mình chứng thánh, chứng Phật, chứng thành Phật quả. Không còn đường để chúng ta thoát đâu, không có đường thứ hai. Bẩm thụ tinh cha quyết mẹ, tạm mượn các duyên để hợp thành. Tức là hồi nhỏ thì chúng ta thọ nhận cái quyết của mẹ để chúng ta lớn lên, được tinh cha quyết mẹ để chúng ta lớn lên rồi, thì cái thân này được các duyên hợp thành là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa. Theo nói theo kiểu đơn giản của Đạo Phật là như vậy. Tức là cái hơi ấm của cơ thể chúng ta là lửa. Cái đặc mà chúng ta có thể chạm tới được là đất. Cái động ở trong người chúng ta là gió. Và cái ướt ở trong người chúng ta là nước. Tức là chúng ta mượn bốn cái duyên này để thành hình cái thân của chúng ta. Thì nhờ tứ đại giữ gìn nhưng mà thường trái nghịch nhau. Ví dụ bây giờ gió nhiều quá thì sao? Chúng ta bị cái gì? Bị nhức mình, dư gió, đi giác gió, đi cạo gió, phải không? Nước nhiều quá thì bị cái gì? Bị phù thủng. Lửa nhiều quá thì cơ thể khô khan nóng bức. Nếu tức là có thằng nào mà nó lấn lướt hơn chút là bắt đầu khó chịu rồi. Còn đất nhiều quá thì chúng ta sanh bế, sanh nghẹt. Phải chưa? Cho nên mà điều hòa được tứ đại để cho lưu thông sinh hoạt bình thường, đó là một cái chuyện rất là khó khăn. Nhưng mà ai để có thể đủ trí tuệ để có thể điều hòa tứ đại được mình, đó là cũng phải đòi hỏi một công phu thiền định, phải nói như vậy. Kèm theo nghiệp, nhân quả nghiệp báo của nhiều kiếp nữa. Nó có những cái mình là cái người hiểu biết chứ không phải là người không hiểu biết. Nhưng mà nghiệp nó che tâm. Mình biết rõ ràng nước đá nó không có tốt, nhưng mà trưa nắng gắt rồi đi bộ đang khát nước nữa, mình cảm giác nước đá nó sẽ ngon hơn là nước bình thường. Lúc đó cái khởi niệm mà nước đá ngon hơn, tức là nghiệp nó che tâm để nó thấy rằng cái sự nguy hiểm của nước đá không cần thiết bằng cái khao khát để uống nước đá. Nghiệp nó hiện lên, nó che là buộc chúng ta phải uống một ly nước đá, mà uống nước đá lạnh không ngon, phải có đường. Thì vậy là kiếm ly nước đá đường mà uống. Nó nghiệp che tâm. Nhưng mà cái sự nguy hiểm bình thường mình thấy, nhưng mà đến cái lúc đụng chuyện mình không có cưỡng được, đó gọi là nghiệp. Nghiệp nó, sức mạnh của nghiệp nó cuốn chúng ta không có cưỡng lại được bất kỳ một cái điều gì. Có công phu thiền định thì khác đi, họ sẽ thấy ra được cái gì đúng, gì sai, cái gì hay, cái gì dở, để họ vượt qua được, họ có thể điều tiết được tứ đại của mình. Như vậy là nghĩa sự đối nghịch của tứ đại này, nó làm cho cái thân chúng ta luôn luôn bất an. Lúc thì gió nó thịnh, lúc thì nước nó thịnh, lúc thì lửa nó thịnh, chứ chúng ta khó có khả năng điều hòa, không có đủ trí tuệ, công phu để điều hòa. Nếu chúng ta có trí tuệ, có công phu thì tự nhiên là nó sẽ được điều hòa. Ở đây người nói là vô thường, già, bệnh chết chẳng hẹn cùng người. Ai đây thấy cái mạng sống mình được bao nhiêu, học kinh nhiều. Trong kinh thì chỉ là tứ thập nhị chương, sắp tới chúng ta sẽ học. Có một lần trước chúng tỳ kheo, Đức Phật hỏi mạng người sống được bao nhiêu. Có vị tăng đứng lên nói là sống được chừng sáng còn tối mất. Đức Phật lắc đầu. Đức Phật nói ông không hiểu đạo lý. Có vị nói là mạng người sống chừng bữa ăn. Đức Phật cũng lắc đầu nói ông chưa hiểu đạo lý. Có vị tỳ kheo đứng ra đảnh lễ, thưa Đức Thế Tôn, con thấy mạng người trong hơi thở. Lúc đó Đức Phật gật đầu, thấy như vậy là hiểu đạo. Chứ có người hỏi là thấy tương lai của mình sắp tới trong 50 năm nữa sẽ là thế này thế kia, nó gây dựng cái sự nghiệp trăm năm của mình, mơ mộng đủ điều. Bây giờ thở ra không hít vô đi rồi sự nghiệp cũng theo đó đi luôn. Cho nên cái ý thức về vô thường, trong một cái chớp nhoáng, trong một cái sát na tâm thôi là chúng ta đã qua một đoạn đời khác rồi. Nhưng mà điều này ít ai hiểu lắm. Ít ai hiểu. Nếu hiểu đúng về cái sự vô thường theo cái chiều hoại diệt, Chúng tôi nói vô thường theo cái chiều ngoại diệt. Tại vì vô thường nó không có đơn giản là nó ngoại diệt, mà nó là một cái chiều hình thành, thì nó là một cái chuyện khác. Nhưng ở đây ý của Ngài Quy Sơn đang nói ở đây là theo chiều ngoại diệt. Thì gọi là chưa bằng một cái chớp mắt là cái mạng chúng ta đã không có còn. Thì Ngài muốn nói rằng cái mạng người nó mong manh như sợi chỉ mình. Chúng ta phải làm sao để cho tất cả những người tu tập mà hiểu được cái vô thường này, để chúng ta không còn có một cái hy vọng. Nhưng nếu như chúng ta đứng trong một cái trường hợp ngạt thở nha, chúng ta cần có hơi để chúng ta thở. Ví dụ như lỡ mà chúng ta được nhốt trong cái lồng kính nha, hút hết oxy ra, thiếu khí thở, thì lúc đó là cái chuyện thở là cần lắm đúng không? Cần dễ sợ luôn, đập kiến, đập đầu, đập cái kiểu gì đập để cho kiếm miếng khí để chúng ta thở. Chúng ta rớt vào trường hợp bức bách đó rồi mình mới thấy là cái chuyện thở là cái chuyện quan trọng đó. Giờ nói vậy chứ không ai có thể tưởng tượng, đúng không? Hoặc là chúng ta bị nhận chìm dưới nước đi, tới hồi mà hết hơi rồi đó, chúng ta muốn ngôi đầu lên, cỡ nào cũng ngôi lên được, nhưng mà cái lúc mà chúng ta không được ngôi đầu lên mặt nước để lấy được hơi thở, lúc đó nó lấy thấy là cái khổ. Rớt ra trường hợp bức bách đó chúng ta mới cảm giác thực sự là khổ, chứ trước đó là không thấy. Nhưng ở trong cuộc đời này, Ngài Quý Sơ muốn nói tới cái chuyện mà vô thường xảy ra như vậy, tức có nghĩa là gì? Chúng ta đứng trước cửa tử 100%. Thì giờ là chúng ta tìm cái mạng để chúng ta sống, đúng không? Là chuyện tối cần thiết cho chính mình. Nhưng mà ai cũng đứng trước cửa tử hết đó, chứ không ai nói là tôi có thể sống được 50 năm, 70 năm, 500 năm hết đó. Ngồi đây là không ai có cái ý thức đó, đúng không? Chúng ta biết chắc là như vậy rồi. Nhưng mà biết là biết vậy thôi, còn không bỏ qua. Khi nào mà chúng ta biết, chúng ta ý thức được là mình sẽ chết bất kỳ giờ phút nào, và lúc đó cái ý niệm tu tập giác ngộ giải thoát chúng ta khẩn thiết như một người bị nhét sâu xuống nước muốn ngôi đầu lên thở, chúng ta tìm cái chỗ để chúng ta thở một cách rất là mãnh liệt như một người bị chìm sâu xuống nước, thì lúc đó mới gọi là người đó có ý thức tu hành. Tất cả chúng ta này ý thức tu hành được chừng bao nhiêu của cái người đó à? Cái này dễ tưởng á, bây giờ thử mình đưa cái mặt mình vô cái thau nước biết liền à, đúng không? Đưa vô khoảng mấy mười giây là bắt đầu nó thiếu hơi từ 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 từ, rồi chúng ta muốn giật cái đầu mình ra, nhưng mà khi mà giật lên thì bị trên nó đè xuống. Tức là chúng ta lấy cái đầu chúng ta chưa ra khỏi thao nước để chúng ta lấy được cái hơi thở, thì mình thấy cái sự bức bách, sự đòi hỏi để vượt thoát khỏi cái ly nước này để mình có thể thở được một hơi như thế nào. Thì thâm tâm của người tu tập mà quyết để mà vượt khỏi sanh tử cỡ chừng đó đó, thì mới hy vọng là cái người đó tinh tấn tu tập được. Còn không được như vậy, chúng ta chưa phải là người tinh tấn tu hành, chúng ta còn dư thời gian ghê gớm. Gán người thiền tranh thủ rằng hồi đêm mình nói chuyện, có chuyện này hay mình không nói chứa không bụng, nghe nó ách ách gì đó, nó đau, nó chọt, nó méo gì á, gán xả thiền đi, cái bắt đầu mắc mắc huynh đệ là mình nói nhỏ, mình nói nhỏ chuyện gì anh, tôi ngồi thiền chuyện đó đấy. Có chịu nó không có nói, không có xì ra là mình nghe nó có một cái gì nó ghê gớm lắm vậy đó, không nói không được. Kỳ đó là cái gì thì mình không biết, phải không? Nó nghiệp của mình, nó có những cái xảy ra như vậy. Tức là mình không có, ví dụ như mình dành thời gian 2 tiếng đồng hồ ngồi thiền, không 1 tiếng đi, 1 tiếng hơi dài, hơi nửa tiếng nửa tiếng bây giờ nè, có ai chắc chắn trong nửa tiếng đồng hồ đó mình ở trong công phu tu hành không? Ở đây có ai chắc không? Ai ở trọn vẹn trong công phu được nửa tiếng không? Người nào vậy ngộ đạo mất rồi, chưa ai tu được nửa tiếng hết rồi. Kỳ á, cả đời ở một chùa nhưng mà tôi nói tu được nửa tiếng một cách liên tục là kiếm không có được mấy người, đừng nói tu nhiều. Ra hỏi ngày mấy thời công phu, nói dạ con cũng 8 thời công phu lận là... làm hình thức thôi, chứ sâu trong lòng mà chúng ta sống chết trong công phu để không rời công phu liên tục được nửa tiếng, quý vị cho thấy nó có sức phá vỡ nghiệp tập ghê gớm lắm, nhưng không ai làm được điều này hết. Quý vị mà liên tục mà sống ở trong cái công phu tu tập, quý vị mới thấy cái năng lực tâm của mình nó mãnh liệt lắm. Nếu chúng ta sống được, chúng ta bắt nhịp được cái năng lực của tự tâm thì cái gì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Trước miếng ăn rất là ngon, mình thèm gần như là mấy ngàn kiếp rồi. Với những người không công phu tu tập thì không cách nào mà nó không có vô miệng mình. Nhưng mà người có công phu rất là bình tĩnh, có khi là không động tại, không cần thiết, tại vì thấy nó không có tốt, không có đúng thời, không đúng lúc, không ăn. Nhưng mà ai làm được chuyện đó? Chỉ có những cái công phu tu tập thôi. Nhưng mà chúng ta bắt nhịp được cái năng lực mãnh liệt của tự tâm, chúng ta mới thấy rằng không có chuyện gì trần gian này mình không vượt qua được. Nhưng khi mà chúng ta công phu, chúng ta chưa bắt được cái nhịp đó, chúng ta sẽ luôn luôn đầu hàng nghiệp tập. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Thành ra năng lực tự tâm chúng ta có rất là lớn. Và có điều là chúng ta đã chạm tới chưa? Bắt nhịp được hay chưa? Chỉ vậy thôi. Chứ còn bình thường gần như là chúng ta bị vướng. Ngồi đây nếu mà chiêm nghiệm lại, nói về vô thường, nói thế này thế kia, gần như là ai cũng hiểu, ai cũng biết chắc chắn rằng là mình không có sống dai, mình không sống thọ, mình không thế này kia, như buông ra mình sẽ tính chuyện trăm năm ngàn năm. Sự nghiệp cả đời của mình luôn luôn xây dựng, luôn luôn mơ ước, luôn luôn mộng ảo, chứ mình không bao giờ dừng, không bao giờ dứt trong cuộc đời này. Đó thì vậy là Ngài Vi Sơn, Ngài muốn nói tới cái nghiệp sinh tử mà nó cận kề từng khoảnh khắc một trong cuộc đời này của chính mình. Người tu phải thấy ra điều này, ý thức thật sâu sắc. Và cái vô thường đó nó làm cho chúng ta chết rồi chúng ta sống lại từ đời này qua kiếp nọ, bị nghiệp quấn chúng ta, nó cuốn chúng ta đi, chúng ta không có dừng được, không có cưỡng lại được. Thì đó là điều mà Ngài Vi Sơn muốn nói. Ngài nói là bệnh chẳng hẹn cùng người, sáng còn tới mất, chỉ trong một sát na đã qua đời khác rồi. Cái thân thì sanh già bệnh chết, đúng không? Nó không có hẹn với ai hết đó. Ngồi đây chứ ngồi đứng lên chưa chắc là có. Chúng ta đứng vững để bước ra được ba bước. Vô thường mà đâu biết chuyện gì xảy ra. Nghiệp nó đã tới, khiến cho chúng ta ngồi đây cười hồi cái miệng kéo lại ngay không có được. Cười cái méo bên luôn. Vô thường mà. Thật ra bất kỳ cái chuyện xấu hoặc chuyện tốt có thể xảy ra với cuộc đời chúng ta bất kể giờ phút nào. Chuyện bệnh tật cũng có thể xảy ra với chúng ta bất kể giờ phút nào. Nó không có chọn lựa ai. Và cái chuyện chết cũng vậy, nó không có chọn ai và cũng không hẹn với ai. Không ai được quyền khất hẹn với sinh tử. Để bây giờ mình ngã mình chết, nó thôi tha cho tôi 3 phút, 5 phút tôi sống lại để tôi còn làm chuyện, hoặc là tôi trăn trối để tôi nói cái điều gì đó. Tôi lỡ giấu hũ vàng ở góc kia, tôi không có kịp nói cho vợ con tôi xài cũng không được. Đi là đi, không có chuyện mà sinh khất. Thế thì vậy là tất cả những cái chuyện sống chết xảy ra trong cuộc đời này, chúng ta không biết trước được phút giây nào cả. Như vậy mà nếu vô chùa rồi mà cũng lơ lơ lửng lửng không? Lâu lâu rồi cũng kiếm chuyện để mình vui, mình chơi, mình đùa, mình giỡn, quên tu. Thay vì 24 trên 24 công phu thì mình giỡn mình tu thời gian, cái mình gọi là cái gì? Xả hơi. Xả hơi không biết hơi gì để xả rồi nha. Nhưng mà lâu lâu cũng kiếm chuyện tổ chức cuộc vui này, tổ chức cuộc vui kia để mình chơi, mình cảm giác là mình sống gì đó tự do, tự tại, thoải mái gì đó. Đúng không? Có không? Nhưng mà vẫn có nhiều người vẫn có cái kiến giải này. Sống chùa mà cái gì đâu mà sinh tử, chuyện sinh tử cũng thẳng từ từ, cái gì đâu gấp, thôi mình tổ chức mình ca hát chuyện bữa đi cho nó xả. Xả cái gì đó không biết. Không biết xả ra hay là quân vô. Lúc mình chơi mình xả ha ra hay quân vô vậy ta. Hả, mấy người đã từng tổ chức mấy cuộc vui nè, xả ra hay quân vô, nói nghe câu thiệt lòng ấy. Vậy mà cũng thích làm những cái chuyện đó, tôi không hiểu. Chắc nghĩ mình còn sống lâu lắm hay sao á. Nhưng chúng ta chưa có đủ cái trí tuệ để mình cho biết trước một chút nữa mình là cái gì. Không ai đủ trí đó hết. Không ai đủ sức để làm chủ nghiệp tập của mình, là mình sẽ đi như thế nào, mình sẽ đứng như thế nào, mình sẽ sống như thế nào, và mình sẽ sanh tử sắp tới như thế nào. Chúng ta, tất cả chúng ta chưa có ai đủ sức này. Và không đủ sức đó là khép mình trong cái công phu tu tập đấy, gìn giữ mình làm sao ở yên trong cái dòng của Phật Pháp. Nếu đừng có bị thất thoát công phu. Ai mà có đã đã có công phu, quý vị kinh nghiệm á, thì quý vị không có dám chơi đùa cười cợt đâu. Những người không có kinh nghiệm công phu mới nghĩ tới cái chuyện chơi đùa cười cợt. Tại vì á, quý vị chỉ lơi lỏng một chút xíu thôi. Chúng ta công phu, chúng ta tưởng tượng như là con cá mà nó lội ngược cái dòng thác đứng như thế này nè. Chỉ cần quên bơi một cái là đạp cái uột xuống tới dưới đáy giật trở lại rồi. Chúng ta quý tiếc công phu để chừng nếu mà chúng ta vui đùa cười cợt, chỉ cần nói chuyện với một người thứ hai thôi là quý vị sẽ bị mất mát cái công phu thiền định ngay tại chỗ. Nếu quý vị có kinh nghiệm thiền định, những người đang tạo năng lực cho tự tâm của mình, chỉ cần một cái chuyện vui cợt thôi là mất hết, qua ngày hôm sau không khôi phục được. Tức là không quý tiếc công phu của mình mới buông lơi công phu mà vui đùa. Chứ còn nếu mà chúng ta quý công phu rồi, quý vị thấy từng khoảnh khắc một họ luôn luôn bảo dưỡng cái năng lượng của mình, đến hồi giữ phá tu 10 ngày quý vị mới thấy cái cách đó. Có tu rồi họ không có bao giờ họ mất một mảy may thời gian cho việc thứ hai, không có đâu. Chơi thì được, vô chùa kiểu mà văn nghệ thì chơi được cái chuyện đó, nhưng mà nói vô chùa để tu là không bao giờ họ để mất công phu, thì đó mới là người thật tu. Không có mất công phu đâu. Cho nên người ta không có thể nào bỏ qua bất kỳ một cái khoảnh khắc nào cho cái việc công phu cả. Không bỏ qua. Cả đời họ gói trọn trong công phu tu hành, đến khi nào phá vỡ sanh tử họ mới dừng. Thật ra nói với mọi người mà gói trọn trong cái đời sống công phu tu hành nửa tiếng hồ, tôi nói kiếm chưa có. Kiếm có tôi cũng sẵn sàng lễ lại cũng dừng. Tu cho ngọt ngào đúng 30 phút cho tôi thôi. Đừng có ra khỏi công phu thôi, nhiêu đó đủ để thiên hạ cúng dường rồi. Nhưng mà điều đó chúng tôi kiếm còn chưa có nữa. Thật ra thời này trách sao chúng ta không phá vỡ sanh tử. Thấy bên ngoài như là khổ đau, như là thiết tha, như là thế này thế kia, nhưng mà sâu trong lòng không phải vậy. Tất cả nó chỉ là bề ngoài. Cho nên đây là một cái điều rất là khó. Muốn phá vỡ sanh tử phải sống chết trong công phu từng khoảnh khắc một không rời, thì hy vọng mới phá được tầng nghiệp tập này, mới phá được tầng nghiệp tập kia, mới vượt qua chứ sao phá nổi. Ngài ví như là xương, chỉ trong một khoảng sát na đã qua đời khác. Ví như xương của mùa xuân, móc của sáng sớm, phút chốc liền tan, như cây bên bờ vực, như dây miệng giếng há được bền lâu. Chúng ta đã từng chứng kiến những giọt xương trên đầu ngọn cỏ rồi đúng không? Thấy nó long lanh đẹp đẽ, trong chớp mắt là nó liền mất. Như móc buổi sáng, như sương mù khi nắng lên nó cũng mất. Những cái gì đó nó hết sức là tạm bợ, hết sức là ngắn ngủi. Mà người tu phải ý thức được cuộc đời mình như sương buổi sớm, như cây bên bờ vực. Cây bên bờ vực thì lúc nào nó cũng có thể đổ. Như dây trên miệng giếng há được bền lâu. Ở đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn. Có một anh chàng đó bị phạm tội, vua hành hình bằng cách là cho con voi dẫm đạp. Thì voi dẫm đạp anh chạy ruột được, hay voi dẫm đạp anh chạy ruột được. Chạy ruột cho tới gặp một cái giếng sâu. Anh nghĩ là phóng xuống giếng thì con voi nó không có đạp được mình. Khi mà phóng xuống giếng thì gặp một sợi dây tụt 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 xuống. Thì lúc đó tụt xuống chính xuống cái đáy vực, nhưng mà nhìn xuống đáy giếng thì thấy ba con rồng phúng lửa lên. Xuống dưới thì con rồng nó phóng lửa cũng chết. Thôi nghĩ là treo lơ lửng ở giữa cái giếng này, thôi chắc là dựa dựa vô thành giếng để cho yên. Nhưng mà khi dựa vô thành giếng thì thấy bốn con rắn độc nó khè lưỡi ra chuẩn bị nó cắn. Rồi cuối cùng leo lơ lơ lửng lửng giữa cái giếng như vậy. Và sợi dây ở trên bờ giếng thì lấy hai con chuột trắng, con chuột đen nó đè nó cắn cái sợi dây cũng sắp sửa đứt. Bây giờ đứt rớt ở dưới rồi bị bốn rồng dữ nó cũng làm chết, mà treo lơ lửng này thì chuyện cái mạng nó cũng mong manh rồi. Vậy là tự nhiên có một bầy ong chạy bay ngang rớt mấy giọt mật, le lưỡi liếm được mấy giọt mật, nó cảm giác sung sướng hạnh phúc. Quên đi cái sinh mạng mình mong manh như là sợi dây treo mà hai con chuột cắn chuẩn bị đứt. Thì đây là một ví dụ mà trong kinh Đức Phật nói. Bây giờ hai con voi dẫm đạp là gì? là cái hành khổ và cái hoại khổ của mình. Tức là lúc nào chúng ta cũng bị khổ, đúng không? Và chuẩn bị hoại diệt. Cho nên chúng ta phải chạy đua với thời gian hết chuyện này tới chuyện kia để hy vọng rằng chúng ta thoát khỏi cái hành khổ và cái hoại khổ đó. Nhưng rồi muốn ở chỗ yên ổn nhất, sâu kín nhất thì cái nghiệp tham sân nó xảy ra. Ba con rồng dữ nó phóng tham sân si như ba ngọn lửa dữ. Thì vậy là muốn tượng tựa nơi thân thì bốn con rắn độc nơi thân này nó không có chịu ở yên, không? Đất nước gió lửa này nó luôn luôn làm một cái gì đó, nó bức bách, nó khổ đau, nó hậm hực, nó chờ đợi để nó cướp lấy sinh mạng của mình. Còn hai con chuột là cả ngày lẫn đêm, một ngày trôi qua mòn cái mạng mình chút, đêm trôi qua cái mạng mình nó cũng mòn chút, mà cứ ngày này qua tháng kia thì mạng sống chúng ta mòn từ từ cho tới khi chúng ta chết. Vậy mà có một chút danh chút lợi ngoài đời chúng ta cũng cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Đó là cái câu chuyện mà dây bên bờ miệng giếng ở đây đó. Thì để thấy rằng chúng ta do nghiệp của mình mà chúng ta quên đi tất cả những cái bức bách, những cái khổ đau nơi thân tâm này, quên đi cái mạng sống chúng ta mong manh, để chúng ta dư thời gian để chúng ta vui đùa. Có những vị thiền sư họ quên đi thời gian để cắt tóc, quên đi thời gian cắt móng tay, họ công phu cũng đủ thời gian để làm chuyện thứ hai. Nhưng mình thì bây giờ mình quá rảnh luôn á. Những người tu chúng ta nhìn lại rảnh lắm, rảnh rang lắm, thư thả nhẹ nhàng lắm, an lạc lắm. Nghĩ mình vậy chắc mình đạt được công phu cao rồi, cho nên mình sống tự tại, thể hiện mình là cái người tự tại trong đời sống này, tự tại trong sanh tử. Nhưng mà sanh tử mù mịt, phải sanh tử sáng tỏ thì tự tại được. Thấy chưa? Ai mà trong chúng ta đây thấy chắc chắn rằng chút nữa mình sẽ như thế nào, sau khi bỏ thân mạng này mình như thế nào, thì lúc đó sống sao cũng được. Còn nếu như sanh tử mà đang vẫn mù mịt, mình không biết mình đi đâu về đâu sau khi chết, không biết mình đi lên hay mình xuống, mình thành cái gì, thì đừng bao giờ bỏ phí thời gian công phu. Không, ở đây Ngài Vị Sơn Ngài muốn nói tới cái điều này. Ngài nói niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng một sát na chuyển hơi thở đã là đời sau, sao lại an nhiên để ngày tháng trôi suông vô ích. Chúng ta rõ ràng là đã để những cái tháng ngày trôi qua cuộc đời mình rồi, mấy mươi năm rồi. Ở đây cũng có những người tóc đã bạc, da đã nhăn, gối đã mỏi, lưng đã còm rồi. Sinh tử phía trước không biết đi đâu về đâu mà chúng ta vẫn có thể ăn ngon ngủ yên qua ngày đoạn tháng thì thật là tiếc. Chúng ta không quý tiếc cái thân mạng này. Nếu chúng ta thực sự quý tiếc cái thân mạng này thì chúng ta phải tranh thủ tất cả những thời gian vốn có trong cuộc đời của mình cho cái việc tu tập. Ngày nào sinh tử chưa xong, ngày đó chúng ta đừng có mất thời gian cho việc khác. Nếu có một việc thứ hai quan trọng hơn việc sinh tử thì rõ ràng là mình không có xứng đáng là người tu. Không có chuyện gì quan trọng cả. Thì việc sinh tử nó là một cái gì canh cánh bên lòng của mình. Nó là một cái gì bức bách thật sự, như người đã chìm dưới nước mà muốn ngoi đầu lên để thở một hơi. Chúng ta là người đã chìm trong sinh tử này, chìm trong cái biển vô minh này rồi. Chúng ta đã chìm trong cái biển sinh tử này rồi. Chúng ta phải ngôi đầu ra khỏi đó, chúng ta thở một cái hơi thở tự do ngoài cái sự ràng buộc của tam giới này. Đó là cái cần thiết cho cuộc đời tu của chúng ta. Còn nếu người tu nào mà không có được cái này xảy ra nơi tâm thì thật là phí uổng. Chúng ta sống phí, chúng ta đã tiêu hao tất cả những cái gì vốn có quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Giống như hôm trước chúng tôi kể mỗi chuyện, có người đó tự nhiên ban đêm đi dạo biển, dạo biển thì gặp một cái bọc, bọc vải đựng trong đó gì không biết, là lỗng cổn lên gan cũng lụm chơi chơi vậy. Cái đi dài 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 vào biển, cái gặp một cái tảng đá hết sức là đẹp, ngồi đó chơi ngắm biển, rồi cái thỉnh thoảng mò túi bóc cục dục xuống biển cái bổn cũng cảm thấy vui. Thế ngồi cái hồi bóc cục thứ hai dục tiếp, ngồi cái buồn buồn bóc cục thứ ba dục tiếp, cái bắt đầu mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng bình minh bắt đầu trỗi dậy rồi. Bốc một cục cuối cùng ra chuẩn bị dục, ủa sao thấy long lanh sáng dầm lại là kim cương. Xém chút dục luôn rồi, giữ lại đựng cục để xài khi bình minh rồi vậy. Điều này muốn nói gì? Trong đêm đen chúng ta đã phí tất cả những cái quý, những cái cao đẹp nhất của cuộc đời của người, cái quý giá của người. Những ngày tháng trôi qua chúng ta đã phí phạm quá nhiều rồi, cả đời này của mình rồi, mấy mươi năm rồi. Bây giờ chúng ta dừng lại để giữ viên kim cương cuối cùng giùm đi, có chừng mất nữa. Lỡ một ngày trôi qua mà đạo lý mình chưa thông, chưa tỏ tường, đời sống mình chưa thực sự thanh tịnh, thực sự bình yên, mình vẫn còn mù mù con đường phía trước, không biết đi đâu về đâu, thì đừng có mất thời gian nữa. Đó thì cái đoạn này Ngài Quy Sơn, Ngài muốn nhắc chúng ta, đã là người tu, chúng ta đặt trường hợp mình là cái người tu trong cuộc đời này, thì người xuất gia cũng như người tại gia vẫn là người tu. Nếu không nói tới người tu mà nói chúng ta đã sống trong cuộc đời này với tất cả cái người đã có mặt trong trần gian này, chứ đừng nói tới người tu. Ngày nào quý vị còn cảm giác đường phía trước còn mù mịt với chính mình, đừng nói tương lai sáng tỏ, tôi có thể làm ăn thịnh đạt, tôi có thể thành tỷ phú, đó là tương lai của trong đời này. Nhưng mà hồi nãy là tương lai trong đời này mình được tất cả những cái mình vẫn bất an, thì như vậy là đời này mình vẫn tiếp tục đau khổ. Và chưa chắc đời sau mình có đầy đủ trí tuệ, có phước báo, nghiệp tập giống như đời này thì mình cũng tiếp tục đau khổ nữa thôi. Chứ mình đi đâu ra? Tức là nghiệp còn có thể cuốn chúng ta đi trong sanh tử tiếp nối. Ai ai cũng phải ý thức được cái việc đó là việc khổ cho chính cái cuộc đời này. Còn trong cái kiếp chúng sanh là chúng ta còn bị nghiệp quấn chúng ta đi, nghiệp cuốn chúng ta đi. Cho nên tất cả chúng ta dù là cái người xuất gia hay người tại gia, chúng ta phải có một cái ý niệm phấn đấu để vượt thoát sinh tử này, vượt thoát khỏi nghiệp tập sinh tử, vượt thoát khỏi cái kiếp của chúng sanh. Chúng ta không muốn mình là một chúng sanh mê mờ nữa. Chúng ta không muốn mình bị cuốn trong sinh tử tiếp nối để tiếp tục khổ đau nữa. Chúng ta không muốn những điều này. Chúng ta muốn vượt thoát nghiệp tập, vượt thoát khổ đau, vượt thoát sinh tử trong tam giới này. Đó là cái người có một cái ý thức trong đời sống, chúng ta nói như vậy. Còn những ai không có được ý thức này, đừng nói là người xuất gia mà ngay cả người đời cũng vậy. Người đời mà vẫn chưa ý thức được điều này thì chứng tỏ rằng vô minh họ dày đặc, để họ che chắn hết tất cả những cái thấy nhìn đúng đắn mà Đức Phật đã dạy ra, chư tổ đã dạy ra để cho họ đi. Nếu chúng ta từ chối con đường giác ngộ giải thoát, tức là từ chối sự bình an của chính mình để chọn con đường bất an để đi. Thành ra người tu phút giây nào mà trong lòng chúng ta vơi đi cái tâm quyết để phá vỡ sinh tử thì người đó không xứng đáng là người tu. Còn người đời mà không ý thức được cái đời sống này là bất an đau khổ, là nghiệp quấn nghiệp trói mình, và tiếp tục còn trầm luân sinh tử sắp tới, nếu một lần trong đời này mà chưa được phá vỡ sinh tử. Chúng ta phải ý thức một cách toàn triệt như vậy, chứ không cần nói là người xuất gia. Tất cả chúng ta nên ý thức một cách sâu sắc nhất về chuyện này, để không có phút giây nào chúng ta có thể buông lơi được. Lúc nào chúng ta cũng cảm giác chúng ta phải phấn đấu để vươn lên, để vượt thoát để nghiệp tập sinh tử, thì chúng ta xứng đáng ăn chén cơm ở trong cõi giới này. Phải nói vậy chứ không phải ăn cơm ở trong chùa nữa. Chúng ta đến trần gian này tất cả những cái đều là vay mượn, tất cả những cái đều là không có ở trong tầm tay của mình. Chúng ta nên sống làm sao đó để mình thấy rồi mình xứng đáng ăn một hạt cơm, chứ đừng nói là một chén cơm. Thì vậy là phải công phu như thế nào, phải tu tập như thế nào đó để chúng ta xứng đáng. Chứ còn những ngày tháng trôi qua quý vị đã phí phạm quá rồi, nợ nần nhiều quá trong cái cõi này rồi. Không phải là người xuất gia ăn cơm trong chùa của đàn na tến thí là thiếu nợ đâu, mà những người đời đã sinh ra và lớn lên trong đời sống này, quý vị đã thọ hưởng tất cả những cái gì đã có trong vũ trụ này, những cái đó không phải là cái của mình. Những cái đó là những cái chúng ta đã mượn, chúng ta đã vay, thì bây giờ phải tìm cách để trả cho đủ dùm đi ha. Thì làm sao mà mỗi mỗi chúng ta ở đây đều có một ý thức sanh tử một cách mãnh liệt như vậy mới xứng đáng là cái người mà nếu nói trong chùa là xứng đáng là người tu. Nếu nói xã hội thì người đó là những người có chút trí huệ, ý thức rõ ràng về đời sống của mình, mong manh nó tạm bợ, và chúng ta phải phấn đấu làm được tất cả những gì có lợi ích, có được phước báo và sanh được trí huệ thì chúng ta phải làm. Đừng bao giờ hẹn nay, hẹn mai, hẹn chút nữa. Và không có bất kỳ một lý do gì về thân tâm, bệnh tật hay là cái gì để chúng ta có thể bỏ qua công phu. Tất cả những người mà đổ thừa là mình thế này cho nên nay tu không được, mình thế kia nay tu không được, tất cả những người đó là những người dối gạt chính mình và dối gạt Phật tổ. Những người đó sẽ tiếp nối bất an cho cuộc đời mình thôi chứ không lợi ích. Cho nên đã quyết tu rồi thì giá nào cũng tu, bệnh cũng tu mà khỏe cũng tu, hoàn cảnh thuận lợi cũng tu, hoàn cảnh khó khăn chúng ta cũng tu. Thì cái việc sinh tử nó không có chờ đợi mình khoảnh khắc nào hết đó. Ra mình tu làm sao mà phải dư được tất cả những phước báo, dư trí tuệ để có thể hóa giải được nghiệp tập phiền não của chính mình, để mình sống được cuộc đời an lạc, mở được trí, tăng được phước để mình thấu thoát sinh tử ngay trong đời này. Đó là cái ý mà Ngài Vị Sơn muốn chỉ chúng ta, muốn dạy chúng ta trong cái bài thứ nhất này. Ở đây chúng tôi dừng cái buổi nói chuyện sáng hôm nay.